Chương 350, Chu An cùng Liễu Bạch. Chuyện xưa của nàng hẳn là từ cùng Diệp Hạo quen biết ngày đó nói lên. Không, hẳn là từ nàng xuất sinh bắt đầu nói lên. Nàng từ ra đời một ngày kia trở đi, chính là thiên thần nhất tộc nô lệ, lâu dài bị thiên thần nhất tộc nô dịch lấy, không biết cha mẹ của mình là ai. Thẳng đến có một ngày, thiên thần nhất tộc đột nhiên không hiểu thấu biến mất, nàng trên đường đụng phải Diệp Hạo. Liễu Bạch cố sự rất dài, bởi vì đây là nàng nửa đời người nhân sinh. Chuyện xưa của nàng cũng rất ngắn, ngắn đến chỉ có loe que mấy món sự tình. Đống lửa đang tiêu đốt, Liễu Bạch đang kể. Nói đến bị nô dịch sinh hoạt lúc, trên mặt của nàng sẽ lộ ra đắng chát. Khi nhắc tới Diệp Hạo lúc, nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nói đến hiện nay sinh hoạt lúc, nàng thì một mặt thỏa mãn. Tựa hồ, một cái sơn động, một đống lửa, một bát đồ ăn canh, chính là toàn bộ của nàng. Chu An trầm mặc, nhìn qua một mặt mỉm cười Liễu Bạch, nội tâm của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ kiểu cảm giác khó chịu. Liễu Bạch hiện tại chỗ qua thời gian, ngay cả hắn nuôi nhốt than đen cũng không bằng. Than đen còn có gian phòng ở, có thể che gió che mưa, ngừng lại có thịt ăn. Ngươi liền không có nghĩ qua, muốn vượt qua thiên thần nhất tộc thời gian, ở lại xinh đẹp phòng lớn, ngừng lại có thịt ăn. Hồi lâu qua đi, Chu An mở miệng hỏi. Liễu Bạch cười lắc đầu nói, ta hiện tại thời gian đã so rất nhiều nô lệ mạnh, ta đã rất thỏa mãn, cần gì phải đi hâm mộ thiên thần nhất tộc. Chỉ cần người một nhà vui vẻ cùng một chỗ, ta cảm thấy so cái gì đều trọng yếu, có đúng không? Chu An mỉm cười, nhìn xem Liễu Bạch nụ cười trên mặt, thần sắc đột nhiên một cái hoảng hốt. Xuyên thấu qua Liễu Bạch lúc này tiểu dung, hắn phảng phất nhìn thấy Liễu Bạch lúc tuổi còn trẻ kinh diễm, cười một tiếng bách mị, lại cười yên nhiên. Hắn theo bản năng móc ra một chi màu xanh lá dược tề, đưa cho Liễu Bạch, nói: "Uống nó đi a." "Đây là cái gì?" Liễu Bạch tiếp nhận dược tề, hiếu kỳ dò xét một phen sau, không nghi ngờ gì, một ngụm đem dược tề rót vào trong bụng. Rầm, rầm. Dược tề dưới bụng, Liễu Bạch đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một dòng nước nóng tại chảy qua. Thân thể của nàng mặt ngoài, nguyên bản đi qua gian nan vất vả phơi nắng, che kín nếp gấp làn da bắt đầu chốc ra, mọc ra từng khối mới ra. Trong lỗ chân lông, có đại lượng màu đen tạm chất tràn ra. "Cái này..." Không đợi Liễu Bạch mở miệng, Chu An bắt lấy tay phải của nàng, lăng không bay lên, đi vào cách đó không xa hồ nước trên không. Phù phù một tiếng, Chu An đem Liễu Bạch ném vào trong hồ, ở bên hồ tìm tới một cây đại thụ nhánh cây ngồi xuống. Thời gian trôi qua, thu phong dập dòn, phất qua nhánh cây thời điểm, lưu lại khắp nơi trên đất hoàng kim chứa. Không biết quá khứ bao lâu, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bốc lên mở bạc khí. Rầm rầm, một bóng người từ trong hồ nhô ra miệng đến. Lúa mì màu da, có lồi có lõm dáng người, ước 18-19 tuổi tác, sáng tỏ mà tràn ngập sức sống hai mắt. Lại thêm, cái kia một thân thú áo khoác bằng da, vì đó tăng thêm mấy phần giá tính mỹ cảm. Chu An nhất thời nhìn ngây dại. Nữ nhân hắn gặp qua, xinh đẹp, vũ mị nữ nhân hắn cũng đã gặp, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể như thế hấp dẫn nữ nhân của hắn. Phù phù, phù phù. Một trận mãnh liệt tiếng tim đập truyền đến. Chu An biết, đó là tâm động cảm giác. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Giang Bạch vì sao rất thích nhân thê, thiếu phụ. Tuế Nguyệt từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Đó là một loại siêu việt thiếu nữ đẹp, để cho người ta dục huyết sôi trào đẹp. Liễu Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn qua mặt nước chiếu ra mình, nàng khiếp sợ há to mồm, đơn giản không thể tin được. Đây là nàng sao? Đây là nàng thanh xuân lúc dáng vẻ. Từ khi nàng sinh hạ Diệp Thạch Đầu về sau, làn da càng ngày càng thô ráp, đã thật lâu chưa từng gặp qua mình hình dáng khi còn trẻ. Thu phong lạnh rung, một sợi thu phong thổi qua Chu An tóc mai, để hắn trước tiên lấy lại tinh thần đến. Nhìn chăm chú lên đang đứng ở ngẩn người bên trong Liễu Bạch, Chu An thả người đi vào bên cạnh nàng, cười lấy nói ra: "Chúc mừng ngươi, thoát thai hoàn cốt, trở lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái." "Tạ, tạ ơn." Liễu Bạch phát ra từ phế phủ nói, ánh mắt có chút không dám đi nhìn thẳng Chu An ánh mắt. Nàng từ Chu An trong ánh mắt, nhìn thấy một chút không bình thường vận vị. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Chu An không đợi Liễu Bạch đồng ý, đưa tay ôm bờ eo của nàng, liền hướng không trung bay đi. Các loại Liễu Bạch muốn phản kháng lúc, các nàng đã đi tới mấy ngàn thước không trung. Nghe bên tai hồng hộc phong thanh, Liễu Bạch không dám nhìn xuống đi, đành phải tùy ý Chu An ôm eo của nàng. Chu An khỏe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, Diệp Hạo lại thêm ra một cái hẳn phải chết lý do. Không biết vô tình hay cố ý, hai người trọn vẹn phi hành hơn một giờ, lúc này mới trở lại sơn động. Lúc này, Diệp Hạo đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi thấy Chu An cùng Liễu Bạch cùng nhau trở lại sơn động sau, Diệp Hạo con ngươi chấn động, nội tâm cảm thấy có chút không đúng. Nhất là nhìn thấy Liễu Bạch trở lại thanh xuân, Chu An chính ôm Liễu Bạch sau thắt lưng, cái này khiến nội tâm của hắn lập tức tuôn ra một con lửa giận. Hắn có loại bị Liễu Bạch phản bội, đội nón xanh cảm thụ. Nội tâm đủ kiểu cảm giác khó chịu. Không, không phải có loại, mà là quả thật bị đội nón xanh. Không phải, Liễu Bạch tại sao lại cùng Chu An thân mật dính vào cùng nhau, nàng lại tại sao lại quay về thanh xuân? Bọn hắn ra ngoài cái này hơn một giờ, đều đã làm gì? Hiện tại trộm người đều không có người. Diệp Hạo nội tâm càng phát phẫn nộ, dùng một đôi phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Bạch. Tiện phụ, quả nhiên là nô lệ xuất thân tiện phụ. Lúc này mới cùng Chu An nhận thức bao lâu, cái này thông đồng ở cùng một chỗ. Tại quá khứ trong vòng một canh giờ, chỉ sợ hai người không có thiếu thiếp một ba. Liễu Bạch nhìn ra Diệp Hạo là hiểu lầm, tránh thoát qua Chu An trói buộc, vội vàng giải thích nói: "Phu quân, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Chu thiếu không phải như ngươi nghĩ. Là Chu thiếu đưa ta một chi dược tề, đem ta đưa đến hồ nước, để cho ta quay về thành xuân về sau, lại đem ta mang theo trở về." Bên hồ. Vẫn là bên hồ. Diệp Hạo trên mặt hiện lên một tia âm trầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. "Đúng vậy a, Diệp huynh. Ta cùng Tẩu Tẩu cũng không có như ngươi nghĩ. Ngươi có thể đem tâm đặt ở trong bụng." Chu An cũng tại lúc này nói ra, Tẩu Tẩu hai chữ bị thoáng tăng thêm một chút. Chương 351, Lâm Vân cùng Giang Bạch đối Giang Tâm Nhị kỳ vọng. Diệp Hạo biết rõ, lấy hắn tình huống hiện tại, không phải cùng Liễu Bạch trở mặt thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt thay đổi giận trạng nở nụ cười, mặt hướng Liễu Bạch, đầy dây thâm tình nói: "Phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào hoài nghi tới ngươi? Ta vừa rồi chỉ là nhìn thấy ngươi quay về thanh xuân, hơi có chút ngây người, cũng thống hận mình làm sao đem chuyện này đem quên đi. Ta đó là tại đối chính ta sinh khí, ngươi làm thê tử của ta, là ta ngày bình thường ngươi đối ngươi quan tâm quá ít. Nếu không, ngươi sớm nên quay về thanh xuân. Đều tại ta, đều là vì phu lỗi của ta, là ta ngày bình thường không để ý đến ngươi." Diệp Hạo nói xong, trên mặt bày làm ra một bộ hối hận bộ dáng. "Phu quân." Liễu Bạch sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Diệp Hạo. Chu An đối Diệp Hạo càng phát xem thường, nội tâm tính toán nên như thế nào giết chết Diệp Hạo. Hắn tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng còn làm không được giống Diệp Hạo dạng này dối trá. Từ đầu đến cuối, đều là Liễu Bạch đang chiếu cố Diệp Hạo, chưa hề gặp Diệp Hạo là Liễu Bạch làm qua cái gì. Một bên hưởng thụ lấy Liễu Bạch chiếu cố, một bên mình vụng trộm ăn mỹ thực. Đơn giản dối trá đến cực điểm. "Phu quân, ngươi chờ, ta cho ngươi đi ngươi ngược lại chén nước nóng." Liễu Bạch nói xong, quay người rời đi sân động. Tại nàng sau khi rời đi, Chu An nhìn qua Diệp Hạo, ở trên cao nhìn xuống nói: "Diệp Hạo, ngươi như thế lợi dụng một nữ nhân, lợi dụng một cái toàn tâm đều là ngươi, vì ngươi yên lặng nỗ lực nữ nhân, ngươi liền sẽ không cảm thấy hối nay sao?" "Hối nay?" Diệp Hạo khinh thường cười một tiếng, nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến chẳng cảnh, mặt lộ vẻ rêu cợt nói: "Làm sao? Ngươi ưa thích Liễu Bạch, thích nàng tên nô lệ này, ngươi đau lòng, muốn vì nàng bên vực kẻ yếu. Ta không ngại nói cho ngươi đi, ta không có chút nào cảm thấy hối nay, ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái. Nữ nhân là dùng tới làm gì, không phải liền là dùng để hầu hạ nam nhân. Nếu là không cho các nàng hầu hạ nam nhân, cái kia các nàng còn có cái gì giá trị? Liễu Bạch là cái nô lệ, nàng trời sinh liền là một cái dùng để hầu hạ người nô lệ. Nô lệ liền muốn có nô lệ giác ngộ, ta sao lại nãy nói chuyện? Có đúng không?" Chu An khẽ miệng dương lên, không có cùng Diệp Hạo quá nhiều lý luận, quay người rời đi sân động. Diệp Hạo lời mới vừa nói, đã bị hắn len lén đi lại. Chỉ đợi khi tìm được thời cơ, liền có thể phát ra cho Liễu Bạch nghe. Nhìn qua Chu An bóng lưng, Diệp Hạo trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn xem như đã nhìn ra, Chu An gia hỏa này muốn đào hắn góc tường. "Đạo cách tư, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Buổi tối hôm nay, chúng ta liền đoạt xá gia hỏa này thân thể." Diệp Hạo ở trong lòng thầm hỏi nói. Đáng tiếc, câu hỏi của hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bên ngoài sân động, Liễu Bạch đang tại nhặt tuổi đốt nước. Chu An thừa dịp Liễu Bạch không chú ý, móc ra một viên thuốc bóp nát, đổ vào Diệp Hạo trong chén. Rút ngắn đan, ăn đan này, Vân Trường lập tức rút ngắn 10 cm, vĩnh cửu không thể khôi phục. Đan này chính là hắn năm đó cùng Giang Bạch mua được, vốn định chuẩn bị cho các nghiệp phục dụng. Ai có thể nghĩ, hiện tại phát huy được tác dụng. Diệp Hạo mặc dù thân thể cắt thành hai đoạn, trước mắt không thể nhân sự, nhưng thương thế của hắn đang chậm rãi khôi phục, sớm muộn có một ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rút ngắn đan vừa vặn cho Diệp Hạo ăn vào, để Diệp Hạo nhìn xem Vân Trường từng chút đến rút ngắn. Về phần vì sao không trực tiếp giết Diệp Hạo, thì là bởi vì Phong Vương truyền thừa bất hủ hắn muốn, Liễu Bạch hắn cũng muốn. Có hai điểm này tồn tại, hắn liền không thể trực tiếp xuất thủ đánh giết Diệp Hạo. "Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư?" Đột nhiên, Chu An trong đầu vang lên một câu giản mua thanh âm. "Keng. Chúc mừng ký chủ nằm thẳng nội dung cốt truyện, thu hoạch được kỹ năng thời gian đảo lưu." "Ân." Tại phía xa Đại La Thánh cung Giang Bạch, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc cấm thanh. Sau đó, một cỗ liên quan tới thời gian đảo lưu phương pháp sử dụng, toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn. Giang Bạch nhìn qua nằm ở trên giường, thở hồng hộc hồ na ra cùng Miêu Miêu, một mặt ngượng ngứ. Hắn lại nằm thẳng cái gì nội dung cốt truyện? Hắn làm sao không biết? "Chủ nhân, ngươi mau tới a." Hồ Na ra cuốn lấy Giang Bạch. Bất kể hắn là cái gì nội dung cốt truyện, Giang Bạch đem nghỉ vấn trong lòng ném ra ngoài sau đầu, tại chỗ sử dụng gậy điện đem hai nữ điện ngất đi. Cùng lúc đó, An Nhật Tắc cũng dẫn người bước vào hỗn loạn chỉ điện. "Bá đạo ma vương yêu ta, hệ thống, hắn tình thế bắt buộc." Lúc này, Tô Tiểu Tiểu chính giúp vào một tên tình anh trong ngực nam nhân, hai người đánh lấy bài bộ kè. Các phương phong trào. Thời gian một thiên tiên đi qua. Trong nháy mắt, chính là một chiêu trụ năm qua đi. Năm nay là Giang Bạch trở thành thần thánh đế quốc đế chủ năm thứ hai. Một ngày này, một khung màu trắng đánh lấy thiên sứ cờ hiệu vũ trụ chiến hạm dừng sát ở Đại La Thánh cung trên không. Mấy chục vạn tên trắng rực thiên sứ vây quanh chiến hạm xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Tại chiến hạm phía trước, Giang Bạch mang theo Giang Tâm Nhị, Thánh Nô ưỡn ngực mà đứng. "Thử." Khoang thuyền cửa mở ra, một thân hoa lệ tú phục Lâm Vân tại ba người trong ánh mắt đi ra chiến hạm. "Mụ mụ." Nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, Giang Tâm Nhị không kịp chờ đợi nào vào Lâm Vân ôm ấp, một trận nũng nịu. "Lâm Vân tỷ." Giang Bạch cũng là vừa cười vừa nói, tiến lên đem mẹ con hai người ôm vào trong ngực. Thời gian qua đi hai vũ trụ năm, hắn rốt cục lần nữa cùng Lâm Vân gặp mặt. Chính Dương cung bên trong, tại sai đi Giang Tâm Nhị về sau, Giang Bạch không kịp chờ đợi cùng Lâm Vân nghiên cứu thảo luận lên nhân sinh. Cái này tìm tòi lấy chính là ba ngày. Quả nhiên là mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Sáng sớm ngày thứ 4, Lâm Vân nằm tại Giang Bạch trong ngực, một mặt nhu tình nhìn xem Giang Bạch, nói: "Giang Bạch, tiểu nhị cũng không nhỏ. Dựa theo nguyên tinh thời gian tính, nàng đã 150 tuổi. Ngươi có nghĩ tới hay không, cho nàng tìm một người tốt?" Nghe được Lâm Vân, Giang Bạch tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, phản bác: "Không có vội hay không, dựa theo vũ trụ năm để tính, Tâm Nhị mới 2 tuổi rưỡi, còn không phải lấy chồng thời điểm. Chuyện này, các loại tiếp qua cái 1-2 vạn năm rồi nói sau. Trước hết để cho nàng qua cái hoàn chỉnh tuổi thơ." Lâm Vân nhìn sang Giang Bạch, đối với Giang Bạch nội tâm ý nghĩ cũng đoán được 1-2. Một đứa con gái khống, một cái phụ thân khống, muốn cho Giang Bạch gả nữ nhỉ, cái kia so giết hắn cũng khó khăn. Dùng Giang Tâm Nhị mà nói, nàng tương lai muốn gả phu quân nhất định phải giống cha của hắn, anh tuấn tiêu sái, chiến lược vô song, cùng giai vô địch. với lại tuyệt đối không có thể là tóc vàng. Ai? Nhớ tới Giang Tâm Nhị hôn sự, Lâm Vân liền bất đắc dĩ thở dài, nói: qua một tháng nữa, thiên tài tuyển bạt thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta vốn chỉ muốn tuyển ra lần này thiên tài tuyển bạt thi đấu 10 hàng đầu, làm quan sát đối tượng, là tiểu nhị chọn lựa phu quân làm chuẩn bị. Đã ngươi không đồng ý, vậy trước tiên mắc cạn một đoạn thời gian a. 10 hàng đầu. Nghe được Lâm Vân, Giang Bạch cười khẩy, nói: ngươi cứ như vậy đối nữ nhị không có lòng tin. Ngươi tin hay không, lần này thiên tài tuyển bạt thi đấu, con gái của ngươi cũng có thể xông vào 10 vị trí đầu. Lâm Vân lắc lắc đầu nói: lấy con gái của ngươi giống như ngươi nằm thẳng, ham chơi tính cách, nàng làm sao lại đoạt được 10 hàng đầu? Lần này thiên tài tuyển bạt thi đấu, ban thưởng phong phú, thiên tài tụ tập. Các đại vũ trụ cường quốc nhao nhao phái ra quốc gia mình đỉnh cấp thiên tài. Như Thiên Sứ Đế Quốc Diệp, vừa mới năm gần 9 tuổi nàng, cũng đã tại chiến trường sinh cùng tử ở giữa, chinh chiến mấy ngàn trận. Kinh nghiệm đối địch phong phú, chiến lược vô số. Lúc trước, nàng cùng con gái của ngươi ngang cấp đối chiến, con gái của ngươi nhưng không có tiếp được người ta một chiêu. Lúc này không giống ngày xưa, ta tin tưởng nữ nhi của ta. Giang Bạch lòng tin 10 phần nói: thêm luyện. Nhất định phải để Giang Tâm Nhị thêm luyện. Thua có thể thua, nhưng không thể không tiếp nổi người ta một chiêu a. Cái này nếu là truyền đi, nhiều ném mặt mo. Được xưng là cùng giai vô địch hắn, sinh một cái một chiêu bại trận nữ nhi. Đây chẳng phải là hộ phụ cho nữ. Chương 352, sinh mệnh chi thần thủ hộ linh. Lâm Vân không có quá nhiều phản bác, đứng dậy thu thập một phen về sau, quay người rời đi chính dương cung. Nàng còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Tại Lâm Vân sau khi rời đi, Giang Bạch nhàn đến nhàm chán, hủy đi đi lên một năm lấy được nằm thẳng gói quà đến. Đồng dạng trước hủy đi nhỏ gói quà, lại hủy đi gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Lần này, nhỏ gói quà cũng không có hủy đi ra một chút đồ tốt, đều là một chút loạn thất bát tao tạp vật. Giang Bạch cũng không có thất vọng, hủy đi lên bên trong gói quà lớn cùng cực lớn bao đến. Bên trong gói quà bên trong, hoàn toàn như trước đây đều là A cấp vũ khí cùng trang bị. Gói quà lớn thì là một chút đồ ăn cho mèo. Rất nhanh, chưa chia tách gói quà, chỉ còn lại cái cuối cùng gói quà lớn cùng cực lớn bao. Giang Bạch mở ra gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thực lực đẳng cấp tăng lên một đại cấp. Một đạo lưu quang chạy qua, Giang Bạch chỉ cảm thấy hắn năng lượng trong cơ thể đang tại được ra. Nguyên bản hắn chỉ có cấp vực chủ, nhưng đi qua một chiêu trụ 5 năm thẳng, hắn sớm đã đột phá đến vực chủ tứ giai. Bây giờ, tại hệ thống gia trì dưới, cấp bậc của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vực chủ ngũ giai, vực chủ lục giai, vực chủ thất giai, bát giai, thập giai, cấp 12, lãnh chúa nhất giai, lãnh chúa tam giai. Thẳng đến đột phá đến lãnh chúa tứ giai về sau, cái này mới dừng lại. Cùng lúc đó, theo Giang Bạch thực lực đẳng cấp tăng lên, Giang Tâm Nhị thực lực đẳng cấp cũng đi theo tăng lên. Từ mới đầu vũ trụ thất giai, một mực đột phá đến vực chủ thất giai. Lão ba lại đột phá. Giang Tâm Nhị hơi có chút chấn kinh. Loại này đột nhiên đột phá sự tình, nàng đã không phải là lần một lần hai đột phải. Nàng phát hiện, chỉ cần Giang Bạch thực lực đẳng cấp đột phá, thực lực của nàng đẳng cấp cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đi theo đột phá. Nhưng như hôm nay dạng này, nhất cử đột phá một đại đẳng cấp sự tình, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lập tức, Giang Tâm Nhị không dám khinh thường, vững chắc lên thực lực bản thân đẳng cấp đến. Một bên khác, tại đột phá hoàn tất về sau, Giang Bạch đưa ánh mắt đặt ở cái cuối cùng, cực lớn bao bên trên, đưa tay mở ra cực lớn bao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, sinh mệnh chi thần thủ hộ linh. Sinh mệnh chi thần thủ hộ linh, một cái siêu việt chân thần cảnh cường giả thủ hộ linh. Tại ký chủ đụng phải nguy cơ sinh tử thời điểm, chỉ cần hô to sinh mệnh chi thần, liền có thể triệu hoán ra sinh mệnh chi thần thủ hộ linh. Ầm ầm. Theo hệ thống âm thanh vang lên, một đạo vĩ nạn to lớn màu trắng quang ảnh, từ Giang Bạch sau lưng dâng lên, bao trùm tại toàn bộ Đại La Thánh Cung phía trên. Một cỗ khí thế cường hãn, quét sạch toàn bộ thánh cung, làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Mặc dù mạnh như Phong Vương vô địch thánh nô, tại cỗ khí thế này dưới, cũng chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, trong lòng run sợ. Tốt, khí thế thật là mạnh mẽ. Cỗ khí thế này tuyệt đối siêu việt vũ trụ tôn giả. Đạo ánh sáng này ảnh chủ nhân, là vũ trụ chi chủ vẫn là truyền thuyết chân thần. Lộ Anna quỳ trên mặt đất nói ra. Thân là nửa bước vũ trụ tôn giả nàng, mặc dù bây giờ là chuyển thế trùng tu, nhưng nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Đạo ánh sáng này ảnh cho nàng cảm giác các bách, vượt xa hơn hẳn với vũ trụ tôn giả. Sinh mệnh khí tức đã bị ta đụng phải, vậy liền để ta giúp ngươi một cái. Quang ảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang không có vào Lộ Anna thức hải. Lộ Anna trên thân bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Thực lực của nàng đẳng cấp bắt đầu tăng vọt, sau lưng mọc ra một đôi thiên sứ cánh chim. Cấp vực chủ, lãnh chúa cấp, giới chủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, phong vương đỉnh phong, phong vương cực hạ, phong vương vô địch, nửa bước vũ trụ tôn giả. Mà sau lưng nàng cánh chim cũng từ mới đầu một đôi dài đến 16 đôi. Ta, thực lực của ta, vậy mà khôi phục. Lộ Anna mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, hướng phía quang ảnh làm ra quỳ lạy trạng. Quang ảnh gật đầu ở giữa biến mất. Cái này, liên quan Giang Bạch ở bên trong tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, dùng một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lộ Anna. Đánh tay ở giữa, vậy mà liền để Lộ Anna khôi phục lại nguyên bản thực lực. Nhất là Thánh Nô, càng là chấn sợ nói không ra lời. Từ gặp Lộ Anna lần đầu tiên lên, hắn liền phát giác Lộ Anna linh hồn cường đại. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lộ Anna bản thân thực lực thế mà lại là nửa bước vũ trụ tôn giả, cái này nhưng so sánh cấp bậc của hắn còn cao. Hắn cũng chỉ là phong vương vô địch. Lúc này, phóng nhãn toàn bộ thần thánh đế quốc, hắn nguyện xưng Lộ Anna là đệ nhất cường giả. Khôi phục thực lực Lộ Anna, cũng không có vì vậy đắc ý, nàng quay đầu hướng phía hỗn loạn chỉ địa chỗ phương hướng nhìn sang, vì đến tại Giang Bạch trước mặt, nói: "Chủ thượng, ta ở phương xa thấy được hỗn loạn dấu hiệu, phải chăng cần ta tiến đến kết thúc hỗn loạn phát sinh?" "Đi thôi." Giang Bạch tùy ý phất phất tay. Hắn biết Lộ Anna nói là ở đó, cũng biết Lộ Anna nhưng thật ra là vừa khôi phục thực lực, có chút ngứa tay, muốn tìm mấy người luyện một chút. Tám đại hỗn loạn chỉ chủ vừa vẫn thích hợp. Lộ Anna quay người rời đi. Đại La Thánh Cung lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xế chiều hôm đó, một đầu đến từ Tu La Tràng thông cáo, gây nên vô số thế lực biến động. Khoảng cách thiên tài tuyển bạt thi đấu mở ra, còn lại một tháng cuối cùng, hiện tại bắt đầu đến ngược. Phàm là chưa báo danh thiên tài, còn xin nắm chặt thời gian báo danh. Lần này tuyển bạt thi đấu chung làm thành tứ đại giải thưởng. Một, tổng bài danh trước 1000 người, sẽ thu hoạch được 10 điểm tích lũy đến 10000 điểm tích lũy, khác biệt đơn vị tài nguyên tu luyện. 2, 100 người đứng đầu người, có hy vọng bị vũ trụ tôn giả thu làm đồ đệ. 3, 10 hạng đầu người, sẽ bị nhân loại liên minh trực tiếp trúng tuyển, xem như thần tử bồi dưỡng. 4, 3 hạng đầu người, sẽ thu hoạch được tiến về nguyên hải tu luyện cơ hội một lần. Thông cáo vừa ra, các đại thế lực trong nháy mắt không bình tĩnh, triệt để ngồi không yên. Một điểm tích lũy tương đương 100 ức tinh không tệ, chỉ cần có thể xếp tới thứ 1000 tên, thấp nhất đều có thể thu được 10 điểm tích lũy, cũng chính là 1000 ức tinh không tệ. Lớn như vậy bút tiền, đã là một tên giới chủ toàn bộ tài sản. Lại hướng lên, thu hoạch được tuyển bạt thi đấu hạng nhất có thể thu được 10000 điểm tích lũy, cũng chính là 1 triệu ức tinh không tệ. Cái này khiến các đại thế lực không thể không cảm thán, Tu La chẳng tài đại khí thô. Nếu như cái thứ nhất ban thưởng chỉ là món ăn khai vị, cái kia cái thứ hai ban thưởng, cái thứ ba ban thưởng, cái thứ tư ban thưởng mới là trọng yếu nhất. Bị vũ trụ tôn giả thu làm đồ đệ, thành là liên minh loài người thần tử, tiến vào nguyên hải tu luyện. Cái này tùy tiện một cái ban thưởng, đều đủ để phong hầu bất hủ đỏ mắt. Chương 353, thiên tài tuyển bạt thi đấu mở ra trước giờ. Đây là một chỗ mênh mông chi địa, đứng vững một tòa cung điện hùng vĩ. Một tên thân cao vượt qua 8 mét, toàn thân bị màu đen khôi giáp bao phủ lam làn da cự nhân, ngồi tại màu vàng kim vương tọa bên trên, nhìn xuống quỳ ở phía dưới mấy vạn tên tuổi trẻ võ giả, trầm giọng nói: "Các ngươi đều là chúng ta Giả Lam Đế quốc tinh anh nhất đệ tử, là đế quốc tương lai hy vọng. Chỉ muốn các ngươi có thể thông qua mới đầu hôn chiến, tiến vào lôi đài thi đấu, ta liền tiễn hắn một phương vũ trụ, để hắn trở thành một phương vũ trụ chi chủ. Nếu là có người có thể xông vào trước 1000 tên, ta liền tự mình thu hắn làm đồ, cũng đem công chúa gả cho cùng hắn. Nếu ai có thể xông vào 100 người đứng đầu, vị trí của ta bây giờ liền sẽ có ai kế thừa. Hiện tại, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng." "Là, thần chủ." Mấy vạn tên võ giả cung kính đáp. "Các ngươi đều là nữ vương hy vọng, trên thân ký thác nữ vương vinh quang." Thiên sứ đế quốc trong thánh điện, một đạo đỉnh đầu vương miện, thần thánh không thể tiết độc thân ảnh, treo ngồi tại trên vương vị. Ở hai bên nàng hai bên, đứng đấy mấy tên khí thế cường đại 10 lục dược thiên sứ. Thánh khiết khí thế bao phủ cả tòa thánh điện. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, tất cả 10 lục dược thiên sứ đều sắc mặt cung kính, căn bản vốn không dám có chút bất kính. "Đi thôi, đi vì nữ vương vinh quang mà chiến, vì vinh dự của đế quốc mà chiến." Thần thánh mà chìm túc thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ thánh điện, quanh quẩn tại mỗi một tên thiên sứ trong hai. "Là, nữ vương điện hạ." Mấy vạn tên thiên sứ quỳ một chân xuống đất, cung kính vô cùng, sắc mặt cuồng nhiệt. "Hết thảy vì nữ vương, hết thảy vì đế quốc. Thiên La đế quốc, Long thần đế quốc, Phù văn đế nước, Ác ma đế nước." "Ngạch, Ác ma không có đế quốc, Ác ma nữ vương chỉ có quân đoàn. An gia, Âu gia, Tạc Thiên bang, bên thắng." Cùng một thời gian, các đại đế quốc, các đại thế lực nhao nhao phái ra tự mình thiên tài tuyển thủ. Thần thánh đế quốc, chính trước cung đại điện. Giang Bạch ngồi tại hắn chuyên môn đế vị bên trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới mấy vạn tên võ giá, sắc mặt chính túc nói: "Chư vị, các ngươi đều là thần thánh đế quốc thiên tài, là tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, là đế quốc tương lai hy vọng. Đi thôi, đi tham gia thiên tài tuyển bạt thi đấu. Vì đế quốc làm vẻ vang đi thôi. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, phàm là có thể đi vào bốn quốc bài danh trước 1000 người, ta tất phong hắn làm hầu, cung cấp hắn tại đột phá phong hầu bất hủ trước tất cả tài nguyên tu luyện. Như có người có thể tiến tổng bài danh trước 1000, ta phong hắn làm vương, cung cấp hắn tại đột phá phong vương bất hủ trước tất cả tài nguyên tu luyện. Nếu là có người có thể đi vào trước 100, ta lại ngoài định mức tiến hắn một bộ vũ trụ tôn giả tu luyện cảm ngộ. Cố lên nha, thừa dịp còn có thời gian, nhanh đi nỗ lực a." "Là, đế chủ." Hơn vạn tên võ giả cung kính hô, quay người thối lui trước cung đại điện. Lần này thiên tài tuyển bạn thi đấu, dẫn động tới vô số thế lực, võ giả tâm. Dựa theo di vãng lệ cũ, phàm là có thể đang tuyển chọn thi đấu bên trên, tiến vào đế quốc trước 1000 tên võ giả, đều sẽ trở thành các đại thế lực thượng khách. Tương lai đột phá đến phong hầu bất hủ, thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, thực hiện đúng nghĩa trường sinh. Mà tiến vào đến tổng bài danh trước 1000 tên người, tương lai đặt cơ sở đều là phong vương bất hủ. Trước 100 người, tại vũ trụ tôn giả dạy bảo dưới, kém nhất đều có thể đột phá đến phong vương cực hạn. Cố gắng người tu hành, đột phá đến vũ trụ tôn giả không còn làm động. 10 hạng đầu người, đặt cơ sở vũ trụ tôn giả, thiên tư chắc tuyệt người, càng là có thể đột phá đến vũ trụ chi chủ. Về phần 3 vị trí đầu người, càng là có thể đi vào nguyên hải lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng vũ trụ mênh mông, thiên tài như là cá giết sang sông, chỗ nào cũng có. Muốn thu hoạch được một vị trí tốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần một thần thánh đế quốc, liền có được 76000 phương vũ trụ, mỗi một phương vũ trụ lại có tinh hệ ước vạn. Trên trăm cái vũ trụ cường quốc thêm bắt đầu, có thể nghĩ sẽ bao nhiêu ít võ giả tham gia báo danh. Thiên tài tuyển bạt thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hỗn loạn đại lục, Nhân Bản ngồi tại gian phòng trên ghế salon tự lẩm bẩm. Đi qua một năm dốc sức làm, hắn thành công tại Hỗn loạn đại lục đứng vững gốc chân. Thân phận của hắn bây giờ là Hỗn loạn đại lục một tên quản sự, trưởng quản lấy một lối đi quyền sinh sát. "Nhân Bản đại ca, ngươi muốn tham gia thiên tài tuyển bạt thi đấu sao? Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể đang tuyển chọn thi đấu bên trên, thu hoạch được một cái hơi tốt thành tích, phía trên quản sự nhất định sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn, trọng dụng chúng ta." Tô Tiểu Tiểu ngồi ở một bên nói ra. Hơn một năm đi qua, thân hình của nàng gầy gò không ít, trên mặt vẽ lên nùng trang, thêm ra mấy phần xinh đẹp cùng phong trần. Nhân bản nhíu mày một cái, nói, ta biết, nhưng muốn tại thiên tài tuyển bạt thi đấu bên trên thu hoạch được một cái tốt bài danh, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như mấy người kia không tham gia tuyển bạt thi đấu, ta có lòng tin có thể xông vào tổng bài danh trước 1000 tên. Nhưng nếu là bọn họ cũng tham gia, cơ hội của ta sẽ rất xa vời. Mấy người kia? Tô Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Nhân bản nghiêm mặt, nói, Thiên Sứ Đế Quốc Diệp, Hoa, Kỳ, Hạc, Tấn các loại 12 chòm sao thiên sứ, Long Thần Đế Quốc một đám hoàng thất tử đệ, An Gia An Nhật Thiên, bên thắng thắng cơ, Tạc Thiên Bang vô khuyết công tử. Cùng chúng ta Thần Thánh Đế Quốc, có cùng giai vô địch danh hiệu đế chủ Giang Bạch. Những người này đều là cường giả số 1, tại ngang cấp phía dưới, ta không có lòng tin có thể đánh thắng bọn hắn. Giang Bạch. Nghe được hai chữ này, Tô Tiểu Tiểu đáy mắt hiện lên một đạo hận ý, nói: "Nhân bản đại ca, Giang Bạch hắn thực sự rất mạnh sao? Ngay cả ngươi cũng không là đối thủ." Nhân bản gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Hắn không phải thật sự đến rất mạnh, mà là phi thường mạnh, cơ hồ tiếp cận vô địch. Ta từng nhìn qua hắn đối chiến video, không chút nào khoa trương mà nói, nếu như không cần trợ cấp áp chế, ta sợ là không tiếp nổi hắn ba chiêu. Có đúng không?" Nghe được nhân bản như thế cung duy giang trắng, Tô Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra một tia không vui. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, vừa đi vừa nói ra: "Nhân bản đại ca, ta còn có việc, liền đi trước. Buổi tối hôm nay, ta hẹn một tên quản sự ăn đại bào ngư, liền không trở lại đi ngủ." Nhân bản nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt, ngươi nhiều chú ý thân thể." Hắn biết Tô Tiểu Tiểu làm cái gì đi. Vì hắn, Tô Tiểu Tiểu một năm qua này chịu khổ không ít. Hắn có thể ngồi lên cái này quản sự chỉ vị, cũng là Tô Tiểu Tiểu nhiều lần bồi tiếp phía trên ăn bào ngư, lúc này mới đổi lấy. Là hắn có lỗi với Tô Tiểu Tiểu. "Vũ trụ lục giai, phá cho ta." Cổ thần đại lục trong sân động, Chu An xếp bằng ở giường đá. Theo hắn hét lớn một tiếng, hắn năng lượng trong cơ thể hội tụ, thành công đột phá đến vũ trụ lục giai. Tại đột phá sau khi thành công, Chu An thở phào một hơi, mở ra trên cánh tay trí năng quang não, xem xét lên tin tức mới nhất. Thiên tài tuyển bạt thi đấu sao? Như thế một cái thịnh thế, cũng không biết Giang thiếu có thể hay không tham gia. Nếu là Giang thiếu tham gia, lần chọn lựa này thi đấu hạng nhất lại sẽ là hắn a. Chu An tự lẩm bẩm một câu, đứng dậy rời đi giường đá, ánh mắt kiên định hướng bên ngoài sơn động đi đến. Cổ thần đại lục hơn một năm lịch luyện, để hai tay của hắn dính đầy võ giả máu tươi, cũng làm cho hắn trở nên kiên cố hơn kiên quyết, cấp độ càng sâu hiểu rõ đến vũ trụ tàn khốc. Thiên tài tuyển bạt thi đấu hắn muốn tham gia, là thời điểm hướng Liễu Bạch biểu lộ sau cùng tiếng lòng. Nhìn qua Chu An bóng lưng, Diệp Hạo trong mắt sát cơ nhìn một cái không sót gì, túi đầu nhìn thoáng qua hắn còn chưa khôi phục tốt hai đoạn thân thể, một mặt phần hận bất bình. Vì cái gì? Thượng Thiên tại sao phải đối với hắn như vậy? Lần trước, hắn cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, dẫn đến bỏ lỡ cổ thần đại lục cơ duyên. Lần này, 100.000 vũ trụ năm một lần thiên tài tuyển bạt thi đấu, tức sắp mở ra. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là bản thân bị trọng thương? Bất công. Bên trên thiên cực hắn bất công. Đã để hắn sống lại một lần, vậy tại sao còn muốn cho hắn nhận hết ngăn trở? Chương 354, Liễu Bạch lựa chọn. Bên ngoài sân động, Liễu Bạch chính đang ngồi ở góc tường thịt nướng. Tại Chu An đến trong một năm này, cuộc sống của nàng muốn so với trước tốt hơn rất nhiều. Chu An ra ngoài lịch luyện thời điểm, sẽ thỉnh thoảng cho các nàng mang đến dị thú thi thể, mạo xưng làm đồ ăn. Chỉ là, nghĩ đến Chu An một ít cử động, Liễu Bạch trên mặt hiện lên từng đạo vẻ phức tạp. Nàng là tiếp xúc người ít, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Chu An tâm ý, nàng có thể nhìn ra một hai. Thế nhưng là, ai? Liễu Bạch thở dài một hơi. Tẩu. Liêu. Chu An đứng tại trước sân động, nhìn qua Liễu Bạch thân ảnh, mấy lần há to miệng, đều muốn nói lại thôi. Hắn tự nhận là duyệt nữ vô số, có thể đụng phải nữ nhân mình thích, sắp đến thời khắc mấu chốt này, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thôi, thôi, đã không cách nào mở miệng. Vậy chỉ dùng hành động biểu thị a. Chu An nói một mình một câu, nhanh chân đi đến Liêu Bạch trước mặt. Tại Liêu Bạch không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, trực tiếp đem nàng bích đông đến trên tường. Tuần. Chu An, ngươi muốn làm cái gì? Liêu Bạch một mặt không biết làm sao hô, nội tâm bỗng nhiên cảm thấy tâm thần bất định bất an. Chu An chưa nói, nhìn chăm chú lên Liễu Bạch môi đỏ, trực tiếp hôn lên. Ô ô ô. Liễu Bạch con ngươi co rụt lại, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, hai mắt khó có thể tin nhìn xem Chu An. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà quên phản kháng. Mặc dù nàng phản kháng cũng vô dụng, nàng một cái bình thường nữ nhân làm sao có thể tránh thoát Chu An trói buộc. Hồi lâu qua đi, rời môi. Chu An ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Bạch hai mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành nói: "Liễu Bạch, đi theo ta đi. Diệp Hạo tuyệt không phải là ngươi lương phối, ngươi hẳn là có lựa chọn tốt hơn. Theo ta đi, ta cam đoan ngươi cuộc sống tương lai muốn so hiện tại trôi qua thoải mái." Mặc dù không dám nói là hưởng hết vinh hoa, nhưng chí ít có thể để ngươi áo cơm không lo. Ngươi nếu là nguyện ý, ta không ngại tiểu thạch đầu gọi ta một tiếng cha. Ta có thể an bài hắn đến trường, tìm nhân giáo hắn võ đạo. Coi như hắn muốn quan to lục hậu, phong vương bái tướng, ta cũng có thể vì hắn nghĩ biện pháp. Cổ thần đại lục quá nhỏ, nhỏ đến chỉ là trong vũ trụ một hạt bụi. Ngươi hẳn là có càng rộng rãi hơn thế giới, sống ra nhân sinh của mình, mà không phải trông coi Diệp Hạo cái này ngụy quân tử, sống ngủng thời gian. Cùng ta đi thôi, được không? Ta. Liễu Bạch há to miệng, nhìn qua Chu An ánh mắt thâm thúy, không dám cùng chỉ đối mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Chu An tâm ý nàng hiểu, có thể nàng sớm đã lấy chồng sinh con, tự thân lại là nô lệ xuất thân, làm sao có thể xứng với Chu An. Và lại, phu quân của nàng còn sống, nàng há có thể làm ra không tuân thủ phụ đạo sự tình. Chu An gặp Liễu Bạch không trả lời, trong lòng lập tức lạnh một nửa, bất tử thầm nghĩ: "Liễu Bạch, ta lập tức muốn đi. Ta đi lần này, chỉ sợ kiếp này cũng sẽ không lại trở lại cổ thần đại lục. Ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng hẳn là tiểu thạch đầu ngẫm lại. ngươi quả thực nguyện ý để hắn cả một đời đều ở trong sơn động, mỗi ngày lấy đồ ăn canh đỡ đói, ba ngày đói chín bữa ăn sao? Đối mặt Chu An hỏi thăm, Liễu Bạch giữa lông mày toát ra mấy phần không đành lòng. Nàng chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn về phía Chu An, đáy mắt lóe ra ấy nấy quan mang, nói:
đúng, đúng,
thật xin lỗi chú An, ngươi nói ta đều hiểu,
tâm ý của ngươi ta cũng đều hiểu, nhưng ta không thể đi theo ngươi, ta tàn hoa bại liễu chỉ thân, không xứng với ngươi, ngươi hắn là tìm kiếm ngươi hạnh phúc của mình,
thật xin lỗi. Lộ bộ. Nghe được Liễu Bạch trả lời, Chu An trong lòng chợt run lên, không hiểu cảm thấy đổ đắc hoàng, một cỗ bất tranh khí cay đắng, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ trái tim. Hắn buông ra Liễu Bạch hai tay, mặt mũi tràn đầy thất lạc xoay người sang chỗ khác, đắng chát cười nói:
đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi.
Chỉ là trời cao đường xa, mong rằng ngươi nhiều hơn bảo trọng. Trước khi đi, ta muốn nhắc lại ngươi một lần, Diệp Hạo tuyệt không phải ngươi lương vối. Người này lòng chật hẹp, vì tư lợi, hai mặt song đao, là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Nếu là có khả năng, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút, ta đừng cho hắn hại ngươi.
Ta đi, ngươi khá bảo trọng.
Một tiếng ầm vang, áo giáp màu đen phụ thể, Chu An thả người hướng phương xa bỏ chạy, nội tâm không nói ra được thất lạc. Đã Liễu Bạch không muốn cùng hắn đi, hắn cũng không tốt mạnh hơn người bức bách.
Cái gì?
Dùng sức mạnh? Chu An cười khẩy. Hắn mặc dù không phải một người tốt, nhưng ép buộc một nữ nhân phát sinh quan hệ loại sự tình này, hắn còn làm không được. Làm một tên đại ít, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có, cần gì phải dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn. Muốn trách cũng chỉ có thể quái, giữa bọn hắn hữu duyên vô phận. Ai nhìn qua Tuần An Viễn đi thân ảnh, Liễu Bạch nội tâm bỗng nhiên cảm giác trống rỗng, trong mắt không khỏi có hai đạo nước mắt trở ra. Xem quá khứ trong một năm, nàng từng chấn kinh qua Chu An An nói, hoành đồ đại trí, khí thế. Đã từng thấy qua, Diệp Hạo tư giấu thức ăn, vô năng cùng nộ. Nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Hạo đều là phu quân của nàng. Muốn trách thì trách nàng cùng Chu An gặp nhau quá muộn. A Liễu Bạch nhìn xem trên kệ nướng xong thịt nướng, lau khô nước mắt trên mặt, quay người hướng trong sơn động đi đến. Trong sơn động, Diệp Hạo nằm tại trên giường đá, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chu An cùng Liễu Bạch đối thoại, hắn trong sơn động nghe nhất thanh nhị sở. Cái kia tiểu Bạch Kiểm, thế mà ở ngay trước mặt hắn, không chút kiêng kỵ đào hắn góc tường. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Nam nhân kia có thể chịu được như thế vũ nhục. Nhất là một năm trước, cái kia tiểu Bạch Kiểm thế mà hạ độc hại hắn, khiến cho hắn nguyên bản cao 9 cm vân trường, co lại, lõm, trở về 1 cm, biến thành một cái hố. Thu này so đoạt vợ mối thủ càng thêm đáng hận. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn Chu sát Chu An lấy báo huyết cửu.
Đập, đập,
tiếng bước chân vang lên. Liễu Bạch cầm thịt nướng đi vào sân động, phóng tới Diệp Hạo trước mặt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Diệp Hạo, nhẹ giọng nói ra:
"Phu quân, nên ăn cơm đi."
Diệp Hạo không động, dưới sự phẫn nộ hắn trực tiếp đem thịt nướng đẩy lên trên mặt đất, phẫn nộ quát:
"Ăn cái gì ăn?
Ngươi có phải hay không muốn thông qua hướng trong thức ăn hạ độc, hại chết ta về sau, tốt cùng cái kia tiểu Bạch Kiểm bỏ trốn?"
Chương 355, ác ma nữ vương cùng mập mạp.
"Ta không có." Liễu Bạch mang theo ủy khuất nói.
"Ba."
Diệp Hạo trở tay một cái bàn tay, phiến tại Liễu Bạch trên má phải, lớn tiếng gầm thét lên:
"Ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi có biết hay không thân phận của ngươi là cái gì? Không nên quên, ngươi chỉ là một cái nô lệ. Ngươi thật cho là ta không biết ngươi trong năm ấy không có thiếu cùng cái kia tiểu Bạch Kiểm liếc mắt đưa tình sao?
Thiện nhân, ngươi tiện nhân này cút cho ta." Liễu Bạch bưng bít lấy bị đánh khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Diệp Hạo. Nhìn xem Diệp Hạo trên mặt dữ tợn, nàng rất khó đem hiện tại Diệp Hạo cùng trước đó cái kia ôn hòa Diệp Hạo đem so sánh. Trước kia Diệp Hạo ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại quân tử phong độ. Trái lại hiện tại Diệp Hạo, ngoại trừ nổi giận liền là nổi giận, trên mặt tràn ngập đối thế giới bất công. Chẳng biết lúc nào, Diệp Hạo thay đổi.
"Lan, ngươi cút cho ta."
Diệp Hạo chỉ vào ngoài động, lớn tiếng gầm thét lên. Liễu Bạch bù mặt, quay người chạy ra khỏi sân động. Diệp Hạo tại cổ thần đại lục. Một bên khác, Chu An đang phát ra một cái tin về sau, quay người bước vào truyền tổng thông đạo. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn một cái Liễu Bạch vị trí, trong mắt đa số phức tạp. Hắn không phải là không có nghĩ tới, cưỡng ép mang đi Liễu Bạch. Nhưng cưỡng ép mang đi lại như thế nào? Liễu Bạch Tâm không ở trên người hắn. Hắn là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, hắn không chỉ có muốn Liễu Bạch người, còn muốn Liễu Bạch Tâm. Như chỉ là vì giải quyết sinh lý, hắn cần gì phải lao lực như vậy? Tùy tiện ngoắc ngoắc tay, liền sẽ có vô số nữ nhân bỏ lên giường của hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp hắn giải quyết. Nhưng này đều không phải là hắn muốn. Hắn muốn là bên hồ một màn kia kinh hồng. Đó là động tâm cảm giác. Chu An rời đi, bước vào truyền tống thông đạo rời đi cổ thần đại lục. Hắn ban bố tin tức, lại gây nên vô số thế lực chú ý. Hỗn loạn đại lục. Một tòa công nghệ cao trong đại lâu. An Nhật Tắc ngồi đang nghiên cứu trong phòng, nhìn lên trước mặt màn hình giả lập, sắc mặt âm trầm. Trên màn hình chính là Tô Tiểu Tiểu trang cảnh. Tại màn hình bốn phía còn trưng bày mấy trăm đài dụng cụ, từng người nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh máy móc, tựa hồ đang làm cái gì điều chỉnh. Một chiêu trụ năm, đều một chiêu trụ năm qua đi. Các người đến bây giờ còn không có tìm được, có thể phá giải Tô Tiểu Tiểu hệ thống phương pháp sao? An Nhật Tắc sắc mặt âm trầm hỏi, ánh mắt đảo qua từng người nhân viên nghiên cứu khoa học. Bị hắn đảo qua nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Phế vật, đều là một đám phế vật. An Nhật Tắc nổi giận đùng đùng mắng. Trong lời nói, đối ở đây tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cực kỳ bất mãn. "Chủ nhân, có một phong bưu kiện mới." Lúc này, một câu nhẹ nhàng tiếng vang lên. Một phong mới nhất bưu kiện hiện ra ở An Nhật Tắc trước mặt. Phía trên chỉ có một câu, còn có một cái màu đỏ tọa độ. Diệp Hạo tại cổ thần đại lục. Nhìn thấy trong thơ nội dung về sau, An Nhật Tắc trên mặt lập tức hiện ra một vòng sắc cơ. Luận hắn người hận nhất, đương nhiên là Diệp Hạo. Hắn nhớ rõ, Diệp Hạo còn thiếu hắn 3 triệu tinh không tệ không có còn. Dựa theo bọn hắn lợi tức thấp vay lợi tức, bây giờ đã qua hơn 2 năm, lợi tức đều vượt qua mấy chục ngàn ức. Diệp Hạo, An Nhật tắc đôi mắt để ép, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên. Đứng dậy, nhìn quanh ở đây tất cả khoa học kỹ thuật nhân viên, sắc mặt lạnh như băng nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chờ ta từ cổ thần đại lục sau khi trở về, các ngươi nếu là còn không có phá giải Tô Tiểu Tiểu hệ thống, vậy các ngươi liền đợi đến toàn tộc bị đổ a. Thời gian của ta là có hạn, nhân lại cũng là có hạn. An gia, không nuôi phế vật. Ta, An thiếu. Ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học không dám phản bác. An Nhật tắc lần nữa liếc mắt đám người một chút, cũng không quay đầu lại rời đi sở nghiên cứu. Màn hình giả lập bên trên hình tượng vẫn còn tiếp tục phát ra. Chỉ gặp Tô Tiểu Tiểu tự tay đút nam nhân, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ. Đa Luân quản sự, ngươi chừng nào thì có thể bang Nô Giang nên tiên một cái thống lĩnh đại nhân. Đối với Diệp Hạo cùng Tô Tiểu Tiểu sự tình, Giang Bạch cũng không có chú ý nhiều hơn. Lúc này, hắn đang ngồi trước cung đại điện đế tọa bên trên, vì một kiện chuyện xảy ra sầu. Mập mạp đem ác ma nữ vương mộ đảo. Hiện tại, ác ma nữ vương chính của mập mạp, tại trong đại điện hướng hắn lấy muốn thuyết pháp đâu. Không sai, liền là ác ma nữ vương mộ. Cái vũ trụ kia lớn nhất tà ác. Biết, tên mập mạp chết bầm này đào ai mộ không tốt, hết lần này tới lần khác đào lão nương mộ. Ngươi biết không? Vì cái này mộ, lão nương bỏ ra nhiều thiếu tâm huyết cùng tinh lực. Hiện tại đều bị cái tên mập mạp này làm hỏng. Giang Bạch, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Ngươi nếu là không cho bản nữ vương một cái thuyết pháp, lão nương cái này kêu là tắc cấp đốn đem cái tên mập mạp này ăn, đem hắn biến thành một đống phân. Ác ma nữ vương vênh váo hung hăng nói, trong lời nói mang theo một cỗ phách lối khí diễm. Mập mạp bị trói gô ném xuống đất, dùng một bộ tội nghiệp biểu lộ nhìn xem Giang Bạch. Giang Bạch bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, nhìn sang ác ma nữ vương, vừa nhìn về phía mập mạp, dở khóc dở cười nói: "Mập mạp, ngươi nói ngươi đào a mộ không tốt, ngươi làm sao đi đào ác ma nữ vương mộ? Ngươi chẳng lẽ không biết, gia hỏa này là toàn vũ trụ nghèo nhất thần sao? Còn có ngươi ác ma nữ vương, ngươi không có chuyện làm chuẩn bị cho mình một cái mộ làm gì? Ngươi đều tiến hóa đến năm đời thần thể, siêu thần thánh thân thể, còn sợ thọ hết chết giả, bị người đánh chết à?" Nghe được Giang Bạch tra hỏi, ác ma nữ vương tay phải vung lên, xiên tại bên hông, không nhịn được nói: "Bịt, ngươi quản lão nương chuẩn bị mộ địa làm gì? Dù sao hiện tại là người của ngươi đào ta mộ phần, ngươi nhìn làm sao bồi thường a? Lão nương có thể nói cho ngươi, đây chính là lão mẫu thân từ lúc tạo phần mộ, làm sao cũng phải." Ác ma nữ vương ngữ khí một trận, nghĩ nghĩ, tay phải vươn ra năm ngón tay, nói: "Làm sao cũng phải 5000 nước tỉnh." "Không, 5000 nước quá thiếu. 1000 tỷ, chí ít 1000 tỷ. Ngươi bồi ta 1000 tỷ tinh không tệ, chuyện này cứ như thế trôi qua. Không phải, ngươi liền nhìn xem cái tên mập mạp này uy cá xấu a. Nhiều ít, 1000 tỷ." Mập mạp nghe được ác ma nữ vương công phu sư tử ngoạm, lập tức kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian hướng phía Giang Bạch hô to: "Đại ca, nàng đây là công phu sư tử ngoạm, ta liền bới mấy tầng thổ, ngay cả cái vách quan tài cũng không thấy, chỗ nào giá trị 1000 tỷ?" "Dọa dẫm, nàng đây là thỏa thỏa dọa dẫm." "Vành!" Ác ma nữ vương một cước đá vào mập mạp trên thân, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi cái này biết, bản nữ vương còn chưa có chết đâu, từ đâu tới quan tài? Ngươi là tại nguyền rủa bản nữ vương sớm chết sao?" Mập mạp chết bẩm: "Ngươi dám đào lão nương phần mộ, nếu không phải xem ở Giang Bạch trên mặt mũi, lão nương đã sớm đem ngươi đánh gì ra xỉ tới. Hôm nay, ngươi nếu không bỏ tiền mua mệnh, muốn không sẽ trở lấy bị uy tắc cắp đốn a." Ừ, tắc cắp đốn đứng ở một bên phối hợp gật đầu. Nhìn xem khí thế hung hăng ác ma nữ vương, mập mạp lập tức sợ, co rụt đầu lại, không dám nói nữa ngữ. "Ai?" Giang Bạch nhìn phía dưới ác ma nữ vương, bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay nói: "Tốt, tốt, không phải liền là 1000 tỷ sao? Ta cho ngươi chính là, nhưng là ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Ác ma nữ vương hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Chương 356, Miêu Miêu hành động. Giang Bạch phất phất tay, ra hiệu ác ma nữ vương đưa lô thai tới. "Ngươi dạng này, dạng này." Nghe được Giang Bạch yêu cầu, ác ma nữ vương sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, vội vàng quay lưng đi, khoát tay một cái nói: "Không được, tuyệt đối không đi. Làm như vậy, có hại bản nữ vương uy nghiêm." "Ồ, có đúng không?" Giang Bạch đôi mắt đẹp, trên mặt hiện ra một cái cười xấu xa, nói: "Nếu như nói, ta nói nếu như, ta cho ngươi thêm một mảnh địa bàn, giúp ngươi một lần nữa thành lập ác ma đế nước đâu." Ác ma nữ vương nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra tâm động chi sắc. Nàng xoay người lại, mặt hướng lấy Giang Bạch, do dự mãi nói: "Đây chính là ngươi nói, một ngụm, cũng chỉ có thể một ngụm a." Giang Bạch gật gật đầu, tiến lên ôm ác ma nữ vương vào eo, biến mất phía trước cung đại điện. "Cái này." Mập mạp cùng tắc cấp đốn hai mặt nhìn nhau. "Mau tới cho bản gia tùng cái chói." Mập mạp tức giận hô. 3 giờ sau, chính dương cung bên trong, ác ma nữ vương một bên sát bộ ngực, một bên tức giận bất bình hùng. Hùng hổ hổ nói: "Bịt, ngươi cái này bịt, ngươi không phải nói chỉ hôn một cái sao?" Bản nữ vương xem như đầu góc tiến vào nước, tin tưởng ngươi tên lưu manh này nói lời. 3 giờ trước, Giang Bạch nói xong chỉ cùng nàng hôn một cái. Ai có thể nghĩ, Giang Bạch vậy mà cùng với nàng chơi xỏ lá, cùng nàng đùa nghịch lên bánh bao nhân thịt. "Hỗn đản, ngươi chính là một tên hỗn đản." Ác ma nữ vương lau xong bộ ngực, trở tay đem khăn ướt lắc tại Giang Bạch trên thân. Giang Bạch ha ha cười một tiếng, trở tay đem ác ma nữ vương nhấn trên giường. Ác ma nữ vương muốn phản kháng, lại bị Giang Bạch một cái trầm mặc đánh gãy. Sau đó, sau một ngày, chính dương cung ngoài cửa lớn, mập mạp cùng tắc cấp đốn đứng ở ngoài cửa, sớm đã chờ lâu ngày. Một tiếng kéo kẹt, cửa gian phòng mở ra. Ác ma nữ vương ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra chính dương cung, cùng lúc trước so, trên người nàng thêm ra một cô vật bị. Tắc cấp đốn nhìn thấy ác ma nữ vương đi ra, tranh thủ thời gian ngoắc ngoắc cái đuôi tiến lên một bước, một mặt thật thà hỏi: "Nữ vương đại nhân, các ngươi không phải liền hôn một cái sao? Cái này một ngụm làm sao hôn một ngày? Chẳng lẽ lại, các ngươi cũng có miệng thối, dẫn đến lẫn nhau ghét bỏ, một mực không thể đi xuống miệng. Ác ma nữ vương ánh mắt trôi hướng Tắc Cáp Đốn. Phình một tiếng, một cái nắm đấm sử tại Tắc Cáp Đốn trên đầu, tức giận nói: "Bản nữ vương tiên sinh lệ chất, làm sao lại có miệng tuổi? Ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi, lâu dài không đánh răng sao? Còn không cút nhanh lên đi chỉnh lý quân đội. 7 ngày sau bồi lão nương tiến đánh hỗn loạn chỉ địa." Á Tắc Cáp Đốn xoa xoa bị đánh đầu, dẫn theo hai cái cự phủ xoay người chạy. Nó là cô ý không đánh răng sao? Là trong miệng nó răng quá nhiều, nó mua không nổi kem đánh răng mà thôi. Dù sao, ác ma nữ vương một mực không có cho nó phát tiền lương. Thật sự là một cái sắc ngu ngơ. Ác ma nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu, cơ cánh rời đi. Miêu miêu tiểu thư, người mang đến. Một chỗ khác trong tầm cung, hai tên mị ma binh sĩ áp lấy một tên tuổi trẻ nữ tử, đi vào miêu miêu trước mặt. Nữ tử người mặc màu hồng quần áo, phía sau trải lấy đôi ngựa dài biện. Thanh thuần trên mặt, mang theo vẻ kinh hoàng. Nhìn kỹ lại, nữ tử ngoại trừ cùng Giang Tâm Nhị ăn mặc khác biệt ra, tướng mạo vậy mà giống nhau đến bảy phần. Miêu miêu ngồi ở trên ghế salon, trên dưới dò xét một chút nữ tử, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi gọi là Đường Tiểu Vũ a?" Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt với miêu miêu, nội tâm càng phát thất kinh. Nàng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết miêu miêu là thân phận gì, tại sao phải phái người đem nàng bắt được nơi này đến. Thời gian trở lại 3 ngày trước, nàng vốn là Thiên Dương tỉnh Ô Tư Đế quốc một tên cô gái bình thường, mỗi ngày lấy buôn bán đậu hũ mà sống. Ngày đó, nàng như là thường ngày, tại từ cửa hàng bán lấy đậu hũ, một cái lỗ sâu trống rỗng xuất hiện, hai tên cực kỳ yêu diễm nữ nhân đi ra lỗ sâu, đi vào trước mặt của nàng. Không nói hai lời, chống chọi nàng liền hướng lỗ sâu bên trong đi đến. Nàng muốn phản kháng, lại bị một danh nữ nhân tại chỗ đánh ngất xỉu. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, cũng đã ở vào một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên. Nàng thừa nhận, đó là nàng lần thứ nhất cưỡi phi thuyền vũ trụ. Lại sau đó, nàng liền được đưa tới nơi này. Ngươi gọi Đường Tiểu Vũ, cha ngươi gọi Đường Đại Hạo, ngươi còn có một người ca ca gọi Đường Tiểu Tam, nhà ở tại Thiên Dương Tinh Ô Tư Đế quốc Ba Tháp thành Thanh Dương đường phố thứ 64 hảo. Ngươi thích nhất minh tinh gọi là Khôn, yêu nhất vận động là chơi bóng rổ. Nhất đại mộng nghĩ là có thể gả cái một võ giả. Không biết những này, ta nói đúng hay không? Miêu miêu chậm rãi mà đàm đạo, nhìn xem Đường Tiểu Vũ trong ánh mắt lấp lóe từng đạo tinh quang. Đường Tiểu Vũ lập tức giật mình, nội tâm trở nên càng thêm hoảng loạn rồi, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm miêu miêu, nói: ngươi là ai? Ngươi vì cái gì đối ta hiểu rõ rõ ràng như vậy? Ngươi dẫn ta tới đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là không nói, ta liền báo cảnh sát, báo động. Miêu miêu cười khẩy, đứng dậy cất bước đi đến Đường Tiểu Vũ trước mặt, đem một cái bạch ngọc bình sứ đưa tới Đường Tiểu Vũ trong tay, quay lưng đi, nói: ta tìm ngươi đến đây, tự nhiên là có sự tình. Trong tay ngươi chính là một bình độc dược, ta cần ngươi dùng nó bang, ta đem một cái gọi Diệp Hạo võ giả hạ độc chết. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thả ngươi an nhiên rời đi, cũng cho ngươi một số lớn trả thù lao. Nếu là không thành, miêu miêu nghiêng đầu lại, đôi mắt đẹp, đáy mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ, nói: nếu là không thành, ngươi sẽ chết, cả nhà các ngươi sẽ chết, Thiên Dương tỉnh tất cả mọi người đều sẽ chết. Ta. Đường Tiểu Vũ há to miệng, lập tức cảm thấy trong tay bình sứ là cái khoai lang bằng tay. Ngươi không có quyền tự tuyệt. Miêu miêu trong hư không tùy ý một điểm, Đường Gia lúc này chẳng cảnh, liền xuất hiện tại Đường Tiểu Vũ trước mặt. Vung mạnh thiết truy trung niên đại hán, vọng muốn trở thành võ giả thiếu niên, treo Đường Gia đậu hũ chiêu bài cửa hàng. Cùng trên đường cái người đi đường, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường cùng ấm áp. Miêu miêu lần nữa tại hư không một điểm, hình tượng nhất chuyển. Trung niên đại hán cùng thiếu niên sau lưng, đứng lấy mấy vị bọc lấy đen bàn người áo đen. Mỗi một tên người áo đen đều đằng đằng sát khí, nhìn về phía trung niên đại hán cùng thiếu niên tinh mắt đỏ, che kín sắc cơ. Thiên Dương tinh ngoại, mấy trăm đỡ chiến hạm vận sức chờ phát động, dài mấy mét họng pháo bên trong ngưng tụ lang quang, tựa hồ tùy thời đều muốn hủy diệt Thiên Dương tinh. Ô Tư Đế quốc trong hoàng cung, cao tuổi lấy hoàng đế mang theo một đám phi tử quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt các nàng, một cái tay cầm côn sắt hầu tử, ngồi cao tại trên long ỷ. Nhìn thấy từng màn, Đường Tiểu Vũ trong nháy mắt không bình tĩnh, hướng phía miêu miêu hô to: các người rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Miêu miêu mỉm cười: ta vừa rồi đã nói qua, ta cần ngươi giúp ta độc chết một cái gọi Diệp Hạo võ giả. Đến tại chúng ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Đi thôi, giúp chúng ta giết chết Diệp Hạo, ta cam đoan cả nhà các ngươi bình yên vô sự. Đường Tiểu Vũ không nói gì, dùng một đôi tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm miêu miêu. Miêu miêu cười cười, hướng phía hai tên mị ma phất phất tay. Hai tên mị ma áp lấy Đường Tiểu Vũ rời đi. Tại các nàng sau khi đi, Hồ Na ra đi vào cung điện, một mặt khó hiểu nói: miêu miêu tiểu thư, ta không rõ, ngươi vì cái gì không trực tiếp xuyên tạc rơi trí nhớ của nàng, để Diệp Hạo trở thành cựu nhân của nàng, ngược lại dùng loại này tốn sức phương thức. Miêu miêu cười lắc đầu, nhìn về phía Hồ Na ra nói: Hồ Na ra, ngươi xem qua tiểu thuyết sao? Ngươi gặp qua cái nào quyển tiểu thuyết, nữ chính bị xuyên tạc ký ức về sau, có thể thành công giết chết nam chính? Không sai. Đường Tiểu Vũ liền là Diệp Hạo nữ chính, một người dáng dấp cùng Giang Tâm Nhị giống nhau đến bảy phần nữ nhân. Hồ Na ra nghĩ, lắc lắc đầu nói: giống như xác thực không có. Đại bộ phận tiểu thuyết cuối cùng, nữ chính đều sẽ khôi phục nữ chính, cùng nam chính cùng một chỗ đánh chết phản phái. Nhưng là, ta còn có một chuyện không rõ. Ngươi để Đường Tiểu Vũ trừ độc giết Diệp Hạo, liền nhất định xác định nàng có thể thành công, sẽ không bị Diệp Hạo xúi giục. Xúi giục? Miêu miêu khinh thường cười nói, nếu như Đường Tiểu Vũ vì Diệp Hạo, ngay cả nhà tính mệnh cũng không cần, vậy thì liền tùy tiện nàng phản. Và lại, nàng chỉ là ta một bước nhàn cờ, ta chân chính lựa chọn là Tô Tiểu Tiểu. Chương 357, Diệp Hạo lại chạy. Diệp Hạo, lão bà của ngươi, hài tử đều trong tay ta, mau đưa khắc lỗ truyền thừa giao ra a. Cổ thần đại lục, trong sân động. An Nhật Tắc trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Hạo. Sau lưng hắn, bốn tên võ giả chính cầm đao bắt cóc lấy Liễu Bạch cùng Tiểu Thạch Đầu. Diệp Hạo nằm ở trên giường, một mặt phẫn nộ. Hắn làm sao không biết, An Nhật Tắc có thể tìm tới nơi này, nhất định là Chu An bán rẻ hắn tọa độ. Đáng chết. Chu An đáng chết. Đạo Cách Tư đáng chết. Nếu như không có Đạo Cách Tư phản bội, hắn há có thể để Chu An còn sống rời đi Sơn Động. Há lại sẽ dẫn tới An Nhật Tắc. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không nguyện ý giao ra truyền thừa, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Một. An Nhật Tắc trầm giọng quát. Nếu không phải sợ Diệp Hạo còn có cái gì chuẩn bị ở sau, liền như lần trước, đột nhiên trong nháy mắt biến mất, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Hạo nói nhiều một câu nói nhảm. Nhất định tiến lên chu sát Diệp Hạo, cướp đoạt truyền thừa. Hai. Bắt cóc Liễu Bạch võ giả, nắm chặt đao trong tay chuôi, chỉ chờ An Nhật Tắc đếm tới ba, liền một tay cắt lấy Liễu Bạch đầu người. Ha ha ha. Nằm ở trên giường Diệp Hạo đột nhiên cười lạnh thành tiếng, dùng một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Liễu Bạch, nhìn hướng An Ngày thì, lạnh giọng cười nói: "An Nhật Tắc, ngươi quả thực cảm thấy ta sẽ quan tâm sống chết của các nàng. Ngươi dùng một cái tiện tỳ cùng một cái tạp chủng, liền có thể bức ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, từ trong tay của ta thu hoạch được khắc lỗ truyền thừa. Không nói trước, trong tay của ta không có khắc lỗ truyền thừa. Liên xem như có, cũng không phải một cái tiện tỳ có thể đổi đi. Ngươi nếu là muốn giết, liền đem các nàng giết ta thiên hạ nữ tử giống như cá giết sang sông, nếu không phải các nàng còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm tự mình động thủ. Có đúng không?" An Nhật Tắc cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, liền hướng Tiểu Thạch Đầu đầu chém tới. Tốc độ của hắn rất chậm, tựa hồ muốn nhờ vào đó công phá Diệp Hạo tâm lý. "Không cần, đừng có giết ta nhi tử." Liêu Bạch gấp, dãy rủa lấy liền muốn đi cứu Tiểu Thạch Đầu. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường, lại như thế nào có thể tránh thoát hai tên võ giả trói buộc. Diệp Hạo nằm ở trên giường thờ ơ, khóe miệng lộ ra tiểu dung, giống như ước gì An Nhật Tắc chém chết Tiểu Thạch Đầu. "Diệp Hạo, nhanh cứu Tiểu Thạch Đầu a. Ngươi nhanh mau cứu hắn a, hắn nhưng là con trai ruột của ngươi a." Liêu Bạch khóc hô hào, nội tâm lần thứ nhất đối Diệp Hạo cảm thấy thất vọng. "Cứu hắn?" Diệp Hạo cười khẩy, trên mặt lúc này lộ ra vẻ trào phúng, nói: "Một cái tạp chủng cũng xứng làm nhị tử ta. Ta có thể không có một cái nào tạp chủng nhị tử. Ta ước gì hắn tranh thủ thời gian chết đâu, để tránh trở thành ta cả đời chỗ bẩn." "An Nhật Tắc, ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút, lặng nhà lẳng nhằng làm gì? Ngươi nếu là không động thủ liền tránh ra, để ta tự mình động thủ. Ta đã sớm muốn lộng chết cái này tạp chủng." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Liễu Bạch ngây ngẩn cả người, đơn giản không thể tin được Diệp Hạo miệng bên trong lời nói ra. "Tạp chủng? Hắn quản con của bọn hắn gọi tạp chủng. Quản cái này, có ăn thịt cái thứ nhất trước cho hắn ăn nhị tử, gọi tạp chủng. Còn muốn tự tay giết chết con của mình. Lạ lắm." Liễu Bạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng Diệp Hạo, lần đầu cảm thấy như thế lạ lẫm cùng trái tim băng giá. Nhiều năm chiếu cố, mấy trăm tháng tất lòng chiếu cố, liền đổi đến một câu nói như vậy. "Ngươi lai, tại Diệp Hạo tâm lý, nàng chỉ là một cái tiện tỳ, con của nàng chỉ là một cái tạp chủng." "Ha ha, ha ha." Liễu Bạch nhịn không được tự giễu cười ra tiếng. "Tạp chủng, tiện tỳ. Cái này chính là các nàng tại Diệp Hạo trong lòng hình tượng. Cái gì qua thiên thần nhất tộc sinh hoạt, đều là gạt người, là lừa nàng." Trong một chớp mắt, Liễu Bạch trong đầu hiện lên Chu An ly biệt lúc nói những lời kia, một cú khắc cảm xúc phun lên Liễu Bạch trong lòng. Đó là hối hận sao? Trường kiếm cách Tiểu Thạch Đầu đầu càng ngày càng gần, Liễu Bạch không đành lòng nhắm hai mắt, trong mắt vạch ra một cỗ thanh lệ. Diệp Hạo khẽ miệng tiêu dung càng phát ra nồng đậm. Mắt thời trường kiếm liền muốn chặt xuống Tiểu Thạch Đầu đầu lúc, trường kiếm lại tại Tiểu Thạch Đầu trước mặt dừng lại. An Nhật Tắc thu kiếm mà đứng, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp Hạo. Hắn biết uy hiếp của hắn không có đạt hiệu quả. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Hạo nội tâm hung ác như vậy, ngay cả mình thân nhị tử cũng bỏ được. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Liễu Bạch chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu còn sống, lập tức vui đến phát khóc, dùng một đôi ánh mắt cảm kích nhìn hướng An Ngày thì. Nàng không muốn nghĩ, An Nhật Tắc vì sao lại đột nhiên thu tay lại. Nàng biết, con của nàng còn sống. Trước khi tới, ta từng đã đáp ứng một người sẽ thả mẹ con các ngươi hai người một ngựa. Tự nhiên sẽ không giết ngươi nhi tử. An Nhật Tắc phất phất tay, ra hiệu bốn tên võ giả bung ra Liễu Bạch mẹ con, nhanh chân hướng Diệp Hạo đi đến. Hắn là đã đáp ứng một người. Nhưng nếu như bắt cóc Liễu Bạch mẹ con, có thể làm cho Diệp Hạo sợ ném chuột vỡ bình, giao ra khắc lỗ truyền thừa, hắn không ngại trái với điều ước. Đáng tiếc, Diệp Hạo lòng dạ ác độc vượt qua tưởng tượng của hắn. Đã Diệp Hạo không quan tâm Liễu Bạch mẹ con, hắn vừa vặn làm thuận nước dong thuyền. Phế vật. Ngươi đường đường An gia đại thiếu thật sự là phế vật, ngay cả một đôi dân đen cũng không dám giết. Diệp Hạo lạnh giọng giễu cợt nói, tay phải chống rông thêm ra một thanh súng laser, nhắm ngay Tiểu Thạch Đầu bắc cỏ. Vèo một cái, một đạo kích quang đánh vào Tiểu Thạch Đầu trong trái tim, để Tiểu Thạch Đầu ngã trên mặt đất. Tiểu Thạch Đầu. Liễu Bạch hét lớn một tiếng, khóc chạy đến Tiểu Thạch Đầu bên cạnh. An Nhật Tắc không để ý đến, đi đến Diệp Hạo trước mặt, rút ra trường kiếm bổ về phía Diệp Hạo tay phải, liền muốn đi đoạt Diệp Hạo không gian giới chỉ cùng chí năng sinh mệnh. Diệp Hạo cười. Tại An Nhật Tắc trong ánh mắt, nửa người trên của hắn chống rông tại trên giường đá, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này An Nhật Tắc con ngươi co rụt lại, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó, một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Chạy, lại để cho Diệp Hạo chạy, ta sẽ còn trở lại. Diệp Hạo thanh âm tại bên ngoài sơn động vang lên. An Nhật Tắc vội vàng chạy đến cửa sơn động, chỉ thấy Diệp Hạo nửa người trên chính hướng phương xa bay đi. Hắn muốn đi ra ngoài truy, lại bị một đạo màu lam bình chướng ngăn trở. Đáng chết, thật là đáng chết. An Nhật Tắc tức giận bất bình nói, một quyền sử tại màu lam bình chướng bên trên. Chương 358, Diệp Hạo chết. Đáng chết, đáng chết Đạo Cách Tư, đáng chết Chu An, đáng chết An Nhật Tắc. Cổ thần đại lục trên không, Diệp Hạo thao túng nửa thân thể bay lượn trên không trung, trên mặt phẫn hận bất bình mắng. Nội tâm đối ba cái sát ý mười phần. Cái trước phản bội, khiến hắn không cách nào đoạt được Chu An hỏa thần chi thể. Cho tới, Chu An bại lộ hắn tọa độ, dẫn tới An Nhật Tắc. Dẫn đến, hắn không thể không từ bỏ đi qua một năm tĩnh dưỡng, đã có chỗ khép lại phần sau đoạn thân thể. Hơn một năm. Hắn nghỉ ngơi thời gian hơn một năm, này mới khiến hai đoạn thân thể miễn cưỡng khép lại. Hiện tại, nương theo lấy An Nhật Tắc đến, để hắn hơn một năm tĩnh dưỡng triệt để thất bại trong gang tấc. Hận a, hắn hận An Nhật Tắc, hận Chu An, hận Đạo Cách Tư. Chờ ta mọc ra sau nửa thân thể về sau, ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Hạo ở trong lòng cắn răng nghiên lợi thể nói, nửa thân trên càng bay càng xa. Không biết quá khứ bao lâu, tỉnh thân mệt mỏi Diệp Hạo ở phía dưới trên lục địa phát hiện một chỗ tỉnh xảo nhà nông tiểu viện. Không sai, liên là nhà nông tiểu viện. Trong viện, một tên tú lệ nữ tử ngồi tại trước bàn đá, một tay nâng cầm lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Là nàng. Diệp Hạo chợt nhìn đến nữ tử tướng mạo, con ngươi lập tức co rụt lại, thao túng nửa thân thể, liền hướng nhà nông tiểu viện rơi đi. Đường Tiểu Vũ hiện tại rất phiền, cũng rất bất lực. Nàng không biết Miêu Miêu là thân phận gì, cũng không biết Miêu Miêu tại sao phải để nàng độc chết Diệp Hạo. Thậm chí, nàng ngay cả Diệp Hạo là ai cũng không biết. Nàng chỉ biết là có người để nàng pha thật độc trà, ở chỗ này chờ lấy Diệp Hạo chủ động đến. Nếu như nàng có thể thành công hạ độc chết Diệp Hạo, người nhà của nàng thì sẽ bình yên vô sự. Nếu như không thể, Thiên Dương Tinh liền sẽ bị triệt để hủy diệt, tất cả bình dân đều sẽ trở thành nô lệ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài, loại này cứu vớt tinh cầu sự tình, vì sao lại rơi xuống trên đầu của nàng? Diệp Hạo, Diệp Hạo, đến cùng ai là Diệp Hạo? Đường Tiểu Vũ tâm tình bực bội nói. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, đột nhiên trên không trung phát hiện một điểm đen đang tại cực tốc hướng nàng bay tới. Đó là cái gì? Đường Tiểu Vũ một mặt vẻ ngạc nhiên. Đợi điểm đen bay gần về sau, nàng cái này mới nhìn rõ, đây là một cái chỉ có nửa đoạn trước thân thể nam nhân. Nam nhân trên cao nhìn xuống tung bay giữa không trung, cho dù chỉ có nửa thân thể, nhưng cũng khó nén trên mặt đều căng vẻ mặt. Tựa như là cao đẳng giống loài tại nhìn xuống sinh vật cấp thấp. Không phải nàng, ta còn tưởng rằng là nàng, nguyên lai không phải nàng, các ngươi chỉ là lớn lên giống mà thôi. Diệp Hạo tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn tưởng rằng nàng, nguyên lai chỉ là một người dáng dấp có bảy phần tương tự người. Thiên sinh, ngươi đang nói gì đấy? Đường Tiểu Vũ lên tiếng hỏi, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng mặc dù không có đại trí tuệ, nhưng nhiều năm buôn bán nàng, nhiều thiếu cũng có một chút tiểu thông minh. Kết hợp Miêu Miêu cùng lời nàng nói, lại thêm Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện, nàng có tỷ lệ nhất định suy đoán, Diệp Hạo có khả năng chính là nàng muốn chờ cái kia Diệp Hạo. Không có gì. Diệp Hạo lắc đầu. Hắn muốn thả người rời đi, nhưng nhìn thấy Đường Tiểu Vũ khuôn mặt tươi cười, nội tâm chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chút không bỏ. Thật giống như, hắn trước đây thật lâu chỉ thấy qua Đường Tiểu Vũ, hai người bọn họ ở giữa rất quen thuộc bộ dáng. "Thiên sinh, ngươi muốn uống chén trà sao?" Đường Tiểu Vũ cười hỏi, tiện tay là Diệp Hạo rót một ly trà. Nàng châm trà tay không có rung động, tựa như trong trà không có bị hạ độc. "Tốt." Diệp Hạo khó được khách khí một chút, không nghĩ ngờ gì, bay tới Đường Tiểu Vũ trước mặt, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng hoài nghi trong nước trà có độc. Đường Tiểu Vũ gặp Diệp Hạo sảng khoái như vậy uống xong nước trà, cười cười nói: "Thiên sinh, ngươi liền không sợ ta tại trong trà hạ độc, hại tính mệnh của ngươi?" "Ân." Diệp Hạo thần sắc sửng sốt một chút, gặp Đường Tiểu Vũ mặt chứa ý cười, sau đó cười lắc đầu. Hắn sở dĩ nhanh chóng uống xong nước trà, nguyên nhân gây ra có ba. Thứ nhất, hắn là ngẫu nhiên nhìn thấy Đường Tiểu Vũ tướng mạo cùng Giang Tâm Nhị giống nhau đến mấy phần, lúc này mới lâm thời quyết định xuống đến cái này nhà nông tiểu viện tìm tòi hư thực. Thứ hai, tại trước khi hắn tới, thạch nước trà trên bàn liền đã cua tốt. Đường Tiểu Vũ trước mặt cũng có một cái chén trà, chứng minh Đường Tiểu Vũ cũng uống qua nước trà. Trừ phi Đường Tiểu Vũ có thể biết trước tương lai, biết hắn sẽ đi tới nơi này nhà nông tiểu viện, sớm tại trong chén trà hạ độc. Nếu không, chén trà này bên trong tuyệt đối không có độc. Thứ ba, hắn đã quan sát qua Đường Tiểu Vũ, liền là một người đàn bà bình thường, ngay cả võ giả cũng không tính là. Một cái ngay cả võ giả đều không phải là nữ nhân bình thường, ở đâu ra là gan dám cho hắn cái võ giả này hạ độc. Coi như lợi hại hơn nữa độc dược, tại độc phát trước đó, hắn đều có thể giết chết Đường Tiểu Vũ. Đường Tiểu Vũ không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng cho hắn hạ độc. Đương nhiên, nếu như Đường Tiểu Vũ là võ giả, vậy cái này chén nước trà hắn tuyệt đối không uống. Ngay tại Diệp Hạo tư duy xoay chuyển thời điểm, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, phần bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau. Một cỗ khói đen ở trên người hắn dâng lên. Hắn phần eo huyết nhục bị ăn mòn thành mù canh, một chút xíu tích trên mặt đất. Cái này chén trà có độc. Diệp Hạo trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Đường Tiểu Vũ, tranh thủ thời gian móc ra một bình sinh mệnh chỉ thủy rót vào miệng bên trong, hy vọng có thể mượn nhờ sinh mệnh chỉ thủy đặc tính đến loại trừ nước trà bên trong độc tính. Đường Tiểu Vũ gặp Diệp Hạo đột phát, quay người liền hướng phương xa chạy tới. "Thiện nhân, ngươi tiện nhân này." Diệp Hạo há có thể để Đường Tiểu Vũ đào thoát, móc ra một thanh súng laser, nhắm ngay Đường Tiểu Vũ bắp cò. "Bù điệu." Hai tiếng qua đi, Đường Tiểu Vũ ngã trong vũng máu, mà Diệp Hạo một nửa thân thể cũng tại cái này thời gian cực ngắn bên trong bị ăn mòn đến rốn phía trên. Hắn rót vào trong bụng sinh mệnh chi thủy, một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Chẳng lẽ liền muốn chết như vậy? Diệp Hạo nhìn lấy mình một nửa thân thể, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hắn trùng sinh một thế, còn chưa báo kiếp trước mối thù, còn có rất nhiều việc không có đi làm, hắn không cam tâm liền chết đi như thế. Nhưng hắn chỉ là một cái cấp hàng tinh võ giả, không cách nào làm đến để linh hồn thoát ly nhục thể. Nhục thể chết đi, đại biểu cho hắn sẽ thực sự tử vong. Không cam lòng. Hắn không cam lòng a. Kiếp trước từng màn hồi ức tại Diệp Hạo trong đầu hiện lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn một thế này trùng sinh trở về, có thể đại thù đến báo, ôm mỹ nhân về, tung hoành vũ trụ. Ai có thể nghĩ, một thế này so ở kiếp trước sống được còn thảm. Ở kiếp trước, hắn còn sống hơn 17.000 năm. Một thế này, hắn chỉ sống hơn 2 năm. Với lại, phần lớn thời gian đều là tại uống đồ ăn thang hỏa dưỡng thương bên trong vượt qua. Nguyên lai, chúng sinh không nhất định có thể đại biểu lấy, lại so với ở kiếp trước trôi qua tốt hơn. Cũng có khả năng gặp qua không được há. Nếu như có thể làm lại. Không. ta đừng lại làm lại. Diệp Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt ba quang càng ngày càng ảm đạm. Hắn một nửa thân thể tại độc tính ăn mòn dưới, dần dần hóa thành một cô nồng đậm. Chương 359, thủ hộ linh xuất thủ. Keng, trọng đại nhắc nhở. Kiểm tra đến trùng sinh lưu nam chính đã chết, hệ thống đang tại kiểm tra nguyên nhân. Kiểm tra bên trong. Xin sau. Kiểm tra thành công. Nam chính tử vong cùng ký chủ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Keng. Chúc mừng ký chủ nằm thẳng nội dung cốt truyện, dẫn đến nam chính chưa xuất sư đã chết, thu hoạch được siêu cấp xa hoa gói quà lớn một cái. Diệp Hạo chết. Chính Dương cung bên trong, Giang Bạch thu được hệ thống nhắc nhở, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc, sau đó mặt lộ vẻ ý mừng. Diệp Hạo cái này toàn vũ trụ lớn nhất tóc vàng, rốt cục các cả, nữ nhi của hắn an toàn. Phải chăng mở ra siêu hào hoa gói quà lớn? Mở ra. Đang đánh mệnh huệ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thực lực tổng hợp tăng lên 2 đại đẳng cấp. Thu hoạch được thời không lĩnh vực. Thu hoạch được thời không thủ hộ linh. Thu hoạch được thần thể siêu tiến hóa một lần. Thu hoạch được ngược dòng tìm hiểu lực lượng thời gian. Siêu hào hoa gói quà mở ra, để Giang Bạch đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên 2 đại đẳng cấp. Từ lãnh chúa nhất cử đột phá đến phong hầu bất hủ. Theo đẳng cấp đột phá, Giang Bạch cảm giác hắn tự thân phá vỡ một loại nào đó hạn chế, triệt để du lịch tại dòng sông thời gian bên trong, toàn thân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thời không lĩnh vực có thể tăng cường ký chủ gấp mấy trăm lần thời không chỉ lực. Phàm là bị thời không lĩnh vực bao phủ khu vực, ký chủ có thể tùy ý sửa chữa thời gian. Thời không thủ hộ linh, một cái siêu việt hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh. Thân thể siêu tiến hóa, có thể đem ký chủ thần thể chế tạo thành cấp 7 thần thể, trở thành hư không thần thể. Ngược dòng tìm hiểu lực lượng thời gian, có thể tùy ý ngược dòng tìm hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Nương theo lấy hệ thống âm thanh vang lên, Giang Bạch thân thể, ngay tiếp theo Chính Dương cung bốn phía phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Một cái cự đại màu xám kết giới, đem trọn cái Chính Dương cung bao phủ. Trong kết giới, bốn mùa biến hóa vô thường, vĩ nạn thân ảnh hành độ hư không giáng lâm. Tại trận này biến hóa dưới, vô số người vì thế cảm thấy kinh hãi. Liền ngay cả Thánh Đô, Ác Ma Nữ Vương đám người đều không ngoại lệ. Bọn hắn không có người biết xảy ra chuyện gì, đứng tại vĩ nạn thân ảnh dưới, chỉ cảm thấy tự thân như là con kiến hơi nhỏ bé. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày qua, Ác Ma Nữ Vương đám người từng không chỉ một lần muốn xâm nhập kết giới. Nhưng mỗi một lần xâm nhập, đều để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tăng đảm, trong cơ thể sinh mệnh chỉ lực chính đang trôi qua. Phải biết, bọn hắn thấp nhất đều là phong vương vô địch cường giả, sớm đã nhảy ra dòng sông thời gian, không nhận tuổi thọ ước thúc. Thế nhưng, tại bước vào kết giới thời điểm, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể tại già yếu. 3 ngày sau, kết giới biến mất. Giang Bạch bước ra Chính Dương cung. Lúc này, đi qua 3 ngày phát triển, Chính Dương cung bên ngoài sớm đã đứng đầy nhân khẩu. Lâm Vân, Giang Tâm Nhị, Ác Ma Nữ Vương, Miêu Miêu, Vẹn Nạ, Hồ Na Gia, Thánh Nô, Mập Mạp các loại. Bọn hắn đều là dùng một bộ lo lắng ánh mắt theo dõi hắn. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Giang Bạch hướng phía đám người mỉm cười, ánh mắt rơi vào Thánh Nô trên thân, nói: "Thánh Nô, truyền mệnh lệnh của ta, đốt lên nhân mã, theo giúp ta cùng Ác Ma nhất tộc, nhất cử diệt đi hỗn loạn chi địa." "Vâng." Thánh Nô cung kính chắp tay một cái, quay đầu an bài bắt đầu. "Giang Bạch, ngươi không sao chứ?" Lâm Vân đi lên trước, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi, trong mắt đều là nhu tình. Giang Bạch lắc đầu, cười nói: "Ta không sao, các ngươi không cần quá lo lắng ta." "Vậy là tốt rồi." Lâm Vân thở phào một hơi. Đột nhiên, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, một mặt cả kinh nói: "Giang Bạch, ngươi đột phá đến phong hầu bất hủ." Giang Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Giang Tâm Nhị đứng ở một bên, nghe được Lâm Vân tra hỏi, bất mãn chu chu mỏ. Nội tâm có loại nàng là dư thừa ảo giác. Nàng đều đột phá nửa bộ phong hầu bất hủ 3 ngày, Lâm Vân cũng không có hỏi qua nàng. Quả nhiên, phụ mẫu mới là chân ái, nàng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thánh Nô tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Giang Bạch trước mặt cung kính nói ra: "Đế chủ, quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy chuẩn bị xuất phát." "Xuất phát?" Giang Bạch vung tay lên, không thể nghi ngờ nói: "Đại quân xuất phát." Ngay tiếp theo Ác Ma quân đoàn, tổng cộng 700 từng cái vạn chiếc vũ trụ chiến hạm, tập thể xuyên qua lỗ sâu, lái về phía hỗn loạn chi địa. Cùng lúc đó, tại Giang Bạch đám người xuất phát thời điểm, hỗn loạn chi địa cũng nhận được tin tức. 8 đại hỗn loạn chi chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ thần thánh đế quốc đại quân đến. Đế vương Hào Tẩm cung bên trên, Giang Bạch vuốt ve Ác Ma nữ vương phía sau lưng, trên mặt mang thỏa mãn chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn bá khí 10 phần, mở miệng nói bẩn Ác Ma nữ vương, cũng có thẹn thùng cùng xuẩn manh một mặt. "Wow, biết ngươi ra hỏa này, cũng không phân thời gian nào, liền làm loại sự tình này. Nếu như chờ một lúc bởi vì ngươi, dẫn đến lão nương không có thể giải quyết rơi 8 đại hỗn loạn chi chủ, lão nương không tha cho ngươi, để ngươi 100 năm không thể nhân sự." Ác Ma nữ vương sửa sang lấy quần áo trên người, khóe miệng hùng hùng hổ hổ mắng. Giang Bạch nhíu môi khinh thường, vừa rồi cũng không biết là ai chủ động. Một ngày qua đi, hơn 7 triệu tàu chiến hạm thành công đến hỗn loạn chỉ địa, hội tụ trong tình không. Giang Bạch ngồi cao tại bong thuyền đế vị bên trên, mặt không thay đổi nhìn qua phía trước, hạt đứng ở trong hư không 8 tên võ giả. Này 8 hình dạng người khác nhau, mỗi người khí thế đều vô cùng cường đại, không kém gì Thánh Nô. "Giang Bạch, chúng ta hỗn loạn chỉ địa cùng các ngươi thần thánh đế quốc, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao muốn mang theo Ác Ma quân đoàn, đến đây chúng ta tiên công chúng ta hỗn loạn chỉ địa? Ngươi thật cho là chúng ta hỗn loạn chỉ địa 8 đại hỗn loạn chỉ chủ là ăn cơm khô, sợ các ngươi thần thánh đế quốc không thành?" Một tên đại hán khôi ngô trầm giọng chất vấn. Giang Bạch cười lắc đầu, không có trả lời, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nói: "Một lần, ta cho các ngươi một lần hướng ta cơ hội xuất thủ. Một kích qua đi, hỗn loạn chi địa về ta." Đại hán nghe vậy, lập tức nổi giận, nhìn thấy Giang Bạch chỉ có phong hầu bất hủ thực lực, tức giận quát: "Giang Bạch, ngươi thực sự quá cuồng vọng. Mặc dù ngươi có thể vọt giai giết địch, nhưng phong vương vô địch cùng phong hầu bất hủ ở giữa, cuối cùng có cách biệt một trời. Hôm nay, ngươi thế tất sẽ vì mình cuồng vọng trả giá đắt." Năng lượng cường đại công kích từ đại hán trong cơ thể hiện lên, làm toàn bộ hỗn loạn chi địa tinh không ảm đạm phai mở, vô số sinh linh quỳ xuống đất run rẩy. Giang Bạch cẩn thận. Ác ma nữ vương vừa định tiến lên bảo hộ Giang Bạch, lại bị Giang Bạch phất tay ngăn cản. Đối mặt đại hán chí mạng công kích, Giang Bạch cười. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể của hắn đang có ba cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Đại hán thả ra năng lượng, hóa thành một cái sóng xung kích, cách Giang Bạch càng ngày càng gần. Nhưng đại hán lông mày lại càng ngày càng nhăn, nội tâm của hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Ngay tại sóng xung kích sắp đánh vào Giang Bạch trên thân thời điểm, đột nhiên sóng xung kích tại Giang Bạch trước mặt dừng lại. Giang Bạch sau lưng thăng ra hai thấp một lớp 12 đạo vĩ nạn thân ảnh, từng đạo mênh mông vô cùng khí thế quét sạch toàn bộ hỗn loạn chỉ địa. Tại cố khí thế này dưới, vạn linh quỳ lạy, không một sinh linh dám đứng dậy nhìn thẳng Giang Bạch. Cái này, đây là cái gì? Đại hán quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đối mặt cố khí thế này, hắn tựa như trong vũ trụ trôi nổi bụi bặm, không dám có chút tâm tư phản kháng. Lôi thần. Giang Bạch tùy ý đánh cái búng tay, vạn đạo lôi quang đem hỗn loạn bát chủ bao phủ. Lôi quang lấp lóe, toàn bộ tinh không hóa thành một mảnh lôi vực. Không người có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chương 360, hệ thống hố chết Tô Tiểu Tiểu. Đợi lôi quang tán đi, hỗn loạn bát chủ sớm đã linh hồn mất diệt, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này sao có thể? Ác ma nữ vương chấn kinh, âm thầm quan chiến các đại thế lực cũng chấn kinh. Hỗn loạn bát chủ chính là phong vương vô địch cường giả, bọn hắn tại hỗn loạn chi địa đã xưng bá mấy triệu năm, thực lực cường hãn sớm đã thâm nhập lòng người. Hiện tại, bọn hắn thế mà bị Giang Bạch một cái búng tay tiêu diệt. Giang Bạch sau lưng thủ hộ linh, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Các đại thế lực không biết. Cái kia, đó là liên minh loài người phân bộ. Lôi Lực nhìn xem truyền bá trở về máy chiếu giả lập, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cách màn hình, hắn cũng có thể cảm thụ ra Giang Bạch sau lưng ba cái thủ hộ linh khí thế, viên siêu vũ trụ tôn giả. Không, cái này ba cái thủ hộ linh thực lực đã vượt qua vũ trụ chỉ chủ, thậm chí là chân thần chỉ cảnh. Hai tôn siêu việt thần cảnh thủ hộ linh, một tôn hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh. Gia hỏa này từ nơi nào lấy được cái này ba cái thú hộ linh? Ngày bình thường giấu thật là đủ sâu. Tân Nguyệt nhìn qua màn hình tự lẩm bẩm, giữa lông mày lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh. Lôi Lực con ngươi lập tức co rụt lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Nguyệt, chấn kinh thất sắc nói: "Sẽ, hội trưởng, ngươi nói là Giang thiếu có được hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh. Vậy chúng ta về sau kế hoạch còn có vào hay không đi?" Tô Ngọc, Tiêu Tiến, Hiên Viên Mây đám người, còn ăn không an bài bọn hắn ra sân. Tần Nguyệt nghĩ, sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hủy bỏ tất cả kế hoạch đi, không cần lại an bài bất kỳ nhân vật chính ra sân. Giang Bạch có được hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh, trừ phi chúng ta cũng có thể an bài hỗn độn cấp nhân vật chính. Nếu không, liền coi như chúng ta an bài lại nhiều nhân vật chính, cũng đối Giang Bạch không được khích lệ tác dụng. Hắn không là ưa thích nằm thẳng sao? Tương lai liền để hắn một mực nằm thẳng đi xuống đi." "Vâng." Lôi Lực cung kính gật đầu, không có phản bác Tần Nguyệt lời nói. Hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh, đây chính là hỗn độn chúa tể cấp, là đã biết trong vũ trụ cao nhất thực lực đẳng cấp. Vũ trụ ngàn vạn trong chủng tộc, có thể đạt tới đẳng cấp này võ giả, không cao hơn hai ngón tay số lượng. Nhân tộc có một cái, Lâm Động. Thần tộc có một cái, Thần Thiên. Trừ cái đó ra, liền ngay cả chủng tộc, thú tộc, cơ giới tộc, cái này ba đại chủng tộc đều không có hỗn độn chúa tể cấp cường giả. Chân thần cảnh về sau, chia làm siêu việt chân thần cảnh, hư không chân thần cảnh, vĩnh hằng chân thần cảnh, thần vương cảnh, cùng sau cùng hỗn độn chúa tể. Nghe nói, tại hỗn độn chúa tể cảnh về sau, còn có một cái càng cường đại hơn đẳng cấp, gọi là Nguyên. Nhưng đẳng cấp này đến cùng có tồn tại hay không, không người biết được, liền xem như Lâm Động cùng Thần Vương cũng không biết. Hiện tại, Giang Bạch có được hỗn độn chúa tể cấp thủ hộ linh, trừ phi Lâm Động cùng Thần Vương tự mình xuất thủ. Nếu không, ai cũng không làm gì được Giang Bạch. Ai? Tân Nguyệt thở dài một hơi, thân ảnh biến mất tại liên minh loài người phân bộ. Người tính không bằng thiên toán. Vài vạn năm lưu tính, không chống đỡ Giang Bạch sau lưng một cái thủ hộ linh. Cái này, hỗn loạn bát chủ không là cường giả sao? Làm sao lại bị Giang Bạch cái này bạo quân một kích đánh giết? Hỗn loạn đại lục, Tô Tiểu Tiểu đơn giản không thể tin được con mắt của nàng, trở tay cho mình hai cái bàn tay. Ba ba. Cảm giác đau đớn truyền đến. Tô Tiểu Tiểu vẫn có chút không dám tin tưởng. Nàng nhớ rõ ràng nhân bản nói qua, hỗn loạn bát chủ chính là tồn tại cường đại, có được có thể cùng bất kỳ một cái nào đế quốc chống lại thực lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị Giang Bạch một cái búng tay liền tiêu diệt. Đây chính là cái gọi là cường giả. Hỗn loạn bát chủ chết rồi, cái kia nàng trước đó là thượng vị vô tư kính dâng tính là gì? Chẳng phải là vô có làm lợi người khác? Keng. Kiểm chắc đến Giang Bạch thực lực quá cường đại, mời ký chủ tranh thủ thời gian tự sát. Từ hệ thống mang theo ký chủ linh hồn, xuyên qua đến kế tiếp vũ trụ. Keng. Kiểm chắc đến Giang Bạch thực lực quá cường đại, mời ký chủ tranh thủ thời gian tự sát. Từ hệ thống mang theo ký chủ linh hồn, xuyên qua đến kế tiếp vũ trụ. Keng. Kiểm chắc đến Giang Bạch thực lực quá cường đại, mời ký chủ tranh thủ thời gian tự sát. Từ hệ thống mang theo ký chủ linh hồn, xuyên qua đến kế tiếp vũ trụ. Đã lâu hệ thống vang lên, Tô Tiểu Tiểu thần sắc sững sờ, trước mắt xuất hiện lần nữa tiểu ưu thân ảnh. Ký chủ, ngươi tranh thủ thời gian tự sát, ra không phải một hồi bị Giang Bạch phát hiện, liền ngay cả hệ thống cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu ưu một mặt nóng nảy khuyên nhủ. Tô Tiểu Tiểu không động, nhìn qua tiểu ưu nóng nảy thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu ưu, ngươi nói ta còn có cơ hội không? Nếu như ta bây giờ chọn lựa công lược Giang Bạch, có thể lớn bao nhiêu xác suất thành công?" Tiểu ưu nghe vậy, sửng sốt một chút, dùng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, nói: "1000 không. Nếu như ký chủ bây giờ chọn lựa công lược Giang Bạch, xác suất thành công chỉ có phụ 1%, ngay cả linh cũng không tính. Nhưng là, ký chủ bị giết tỷ lệ sẽ cao tới 1/100 triệu. Hiện tại, ký chủ ngươi biện pháp duy nhất liền là tranh thủ thời gian tự sát, từ hệ thống mang theo linh hồn của ngươi xuyên qua đến một cái khác vũ trụ. Đương nhiên, sống hay chết, từ ký chủ chính ngươi quyết định. Hệ thống chỉ cấp ngươi 30 giây. 30 giây sau, nếu là ký chủ còn không có tự sát, hệ thống sẽ tự động cởi trói, tự mình rời đi. Tiểu Ưu nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc, nhìn lên trước mắt trên mặt bàn trường đao, chậm chạp không xuống tay được. Nàng kiếp trước ngay cả gà đều chưa từng giết, hiện tại để nàng tự sát, nàng sao có thể hạ thủ được? Khoảng cách hệ thống cởi trói, còn có cuối cùng 20 giây. 19, D8, 7, 10. Hệ thống đếm ngược bắt đầu. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến thời gian càng lúc càng ngắn, trong lòng hung ác, nhắm mắt lại, cầm lấy trường đao đâm vào trái tim của nàng. Phốc thử. Máu tươi văng khắp nơi, thứ Tô Tiểu Tiểu miệng bên trong phun ra. Tô Tiểu Tiểu ngược lại ở trên ghế salon, thở phào một hơi, nội tâm ước mơ kế tiếp vũ trụ mỹ hảo. Rốt cục, nàng rốt cục muốn đi đại chiến thân thủ. Kế tiếp vũ trụ là cung đấu kịch, vẫn là võ hiệp kịch. Nàng sẽ cùng hoàng tử đại ca yêu đương, vẫn là sẽ cùng thế gia công tử, anh hùng hiệp khách sông sáo giang hồ. Nàng sẽ xuyên qua thành một nước chi công chúa, vẫn là thế gia đại tiểu thư, lại hoặc là quốc sắc thiên hương tiên nữ. Theo sinh cơ một chút xíu sói mòn, Tô Tiểu Tiểu khẽ miệng giơ lên một vòng mỉm cười, nàng tựa hồ thấy được tương lai mỹ hảo. Keng. Kiểm tra đến ký chủ đã tử vong, hệ thống chính đang cởi trói. Cởi trói thành công. Một đạo lưu quang từ Tô Tiểu Tiểu trong cơ thể bay ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phương xa tình không. Giải thoát rồi. Nàng rốt cục giải thoát rồi. Tiểu Ưu vui đến phát khóc. Chính Dương cung bên trong, Miêu Miêu chính ghé vào Giang Bạch trên giường lăn lộn, một đạo lưu quang bay vào trong đầu của nàng. Keng. Bá đạo Ma Vương yêu ta hệ thống khởi động. Mời ký chủ công lược đại Ma Vương Giang Bạch. Chương 361, lúc đầu mới lai. Đinh, trọng đại nhắc nhở. Kiểm tra đến hệ thống văn nữ chính đã chết, hệ thống ngay tại kiểm tra nguyên nhân. Kiểm tra bên trong. Xin sau. Kiểm tra thành công. Nữ chính tử vong cùng túc chủ không có bao nhiêu quan hệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nằm ngang kịch bản, dẫn đến nữ chính bị mình hệ thống hố chết, thu hoạch được siêu cấp xa hoa gói quà lớn một cái. Phải chăng mở ra siêu hào hoa gói quà lớn? Rõ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được minh ngộ bản tâm một lần. Cái này không có à nha? Đế tọa bên trên, Giang Bạch nhịn không được hỏi. Ân, không có á. Tốt a. Giang Bạch bĩu môi, không tiếp tục để ý hệ thống. Tại đem công chiếm hỗn loạn chỉ địa hậu sự, toàn bộ giao cho ác ma nữ vương phụ trách về sau, hắn mang theo thánh nô trở lại Đại La Thiên Cung. Vừa về tới Chính Dương Cung, Mập liền không kịp chờ đợi đem Giang Bạch nhào lên trên giường, tiểu cộc cộc mà hỏi, chủ nhân, ngươi có thể hay không? Có thể hay không đáp ứng người ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ? Thỉnh cầu gì? Ngươi nói đi. Giang Bạch đưa tay ôm Mập eo, Mập miệng một điếu, nhìn chằm chằm Giang Bạch con mắt, thận trọng hỏi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không để cho người ta làm mấy ngày đệ chủ? Tựa hồ là sợ Giang Bạch sinh khí, đang hỏi xong về sau, Mập tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám nhìn tới Giang Bạch sắc mặt. Giang Bạch nhíu mày một cái, suy tư một lát, đưa tay sờ sờ Mập mái tóc, gật đầu, cười nói, tốt ta, đã ngươi muốn làm đế chủ, vậy ta liền chuyển vị cho ngươi. Thực sự, Mập hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Giang Bạch trên mặt cọ qua cọ lại, vui vẻ cười nói, ta liền biết chủ nhân tốt nhất rồi. Xế chiều hôm đó, Giang Bạch đối ngoại tuyên bố, đem thần thánh đế quốc đế chủ chi vị chuyển vị cho Mập. Có hỗn loạn bát chủ vết xe đổ, không có một phương thế lực dám lên tiếng phản đối Giang Bạch. Cùng ngày, Mập ngồi lên đế chủ chi vị, trở thành thần thánh đế quốc đời thứ hai nữ đế chủ. Tại nàng ngồi lên đế chủ chi vị trong nháy mắt, trong đầu vang lên một trận máy móc cấm thanh. Chúc mừng túc chủ công lược Giang Bạch 5%, lấy được thưởng. Chúc mừng túc chủ công lược Giang Bạch 10%, lấy được thưởng. Chúc mừng túc chủ công lược Giang Bạch 20%, lấy được thưởng. Chúc mừng túc chủ thay thế Giang Bạch, ngồi lên đế chủ chỉ vị, thu hoạch được. Liên tiếp hệ thống tiếng vang lên, Mập vui vẻ lộ ra hai quả răng mèo. Nhỏ Ưu nhanh khóc. Đời trước túc chủ Tô Tiểu Tiểu là một điểm chính sự không làm, một điểm nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Mà Mập thì là một điểm lông dê cũng không buông tha, đều đem nàng hao trọng. Cùng lúc đó, tại chuyên vị cho Mập về sau, Giang Bạch trực tiếp thẳng trở lại Chính Dương cung nội. Lúc này, Chính Dương cung nội đang có một người đang chờ hắn. Tần Nguyệt. Hai người ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi hơi mang theo vẻ lúng túng. Nhìn qua thần tình lạnh nhạt Giang Bạch, Tần Nguyệt nội tâm cảm thấy vô cùng phức tạp. Thời gian đi được quá nhanh, để nàng nhất thời có chút khó thích ứng. Liền giống với trước kia một mực ở trước mặt ngươi cởi chuồng chạy tiểu hài, một cái chớp mắt trưởng thành, đã lấy vợ sinh con, làm ba ba. Tuổi nguyệt như toa. Tần Nguyệt hiện tại chính là loại cảm giác này. Trong ấn tượng của nàng, Giang Bạch vẫn luôn là cái kia không có lớn lên, cần nàng bảo hộ tiểu hài. Sư phó. Giang Bạch. Hai người đồng thời mở miệng nói, theo bản năng nhìn về phía đối phương. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Hai người lại là chăm miệng một lời, bốn mắt nhìn nhau. Sư phó. Ta muốn làm sông sư nghịch đồ. Giang Bạch trước tiên mở miệng nói, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Nguyệt. Tần Nguyệt sắc mặt hơi đỏ lên, túi đầu xuống, yếu ớt môi tiếng nói, kỳ thật, vi sư rất sớm đã nghĩ có một ngôi nhà. Sư phó. Giang Bạch tiên lên nắm chặt Tần Nguyệt tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Lời không thể quá nhiều, ý không thể quá mức. Sau đó, hai người mặc chỉnh tề, ngồi ở trên ghế salon. Tần Nguyệt lại khôi phục bộ kia bá đạo bộ dáng, trực diện lấy Giang Bạch hỏi. Giang Bạch, kỳ thật ngươi đã sớm biết, hết thảy đều là chúng ta ở sau lưng điều khiển, đúng hay không? Cái gì? Giang Bạch ra vẻ nghi hoặc. Tần Nguyệt đối Giang Bạch ra vẻ nghi hoặc nhìn như không thấy, mắt thấy phía trước, tự mình nói ra. Chính như ngươi đoán như thế, nguyên tinh xuất hiện võ giả thời gian, căn bản không phải ngắn ngủi 100 năm, mà ngươi cũng không phải người xuyên Việt. Đây hết thảy, đều là chúng ta ở sau lưng dở trò quỷ. Là chúng ta để nguyên tỉnh thời gian tuyên, về tới đại niết quận sau 100 năm. cũng tại trong đầu của ngươi quán thâu một đoạn ký ức, để ngươi lầm cho là mình là cái người xuyên việt, xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết trong sách. Lãnh Ngữ Yên là giả, Lâm Nghiệp, Đường Minh Tam, Diệp Hạo đám người đều là giả. Những thứ này ngươi tại trong suy nghĩ nhân vật chính, kỳ thật đều là chúng ta một tay an bài. Cái này tầm nhìn chính là vì bắt buộc ngươi tăng tốc trưởng thành. Chỉ là để chúng ta không có nghĩ tới là phía sau của ngươi thế mà còn có một cái càng thêm tồn tại cường đại. Để ngươi tại ngắn ngủi ba cái vũ trụ năm bên trong, cho dù là không dùng tu luyện, cũng có thể đột phá đến phong hầu bất hủ. Càng là đưa ngươi hỗn độn chúa tế cấp thủ hộ linh, mà chúng ta an bài hết thảy, tại ngươi lợi dụng thần thánh để quốc khoa học kỹ thuật sáng tạo ra cái thứ nhất hệ thống thời điểm, liền đã biết, đúng không? Nói, Tần Nguyệt nhìn về phía Giang Bạch con mắt, tựa hồ muốn xem ra ý tưởng chân thật của hắn. Giang Bạch nhẹ nhàng gật đầu về sau, lại lắc đầu. Tần Nguyệt nói rất đúng, lại không hoàn toàn đúng. Kỳ thật, sau tại hội kiến Tân Khắc lần đầu tiên lúc, hắn liền đã có suy đoán. Nguyên tình ngắn ngủi trăm năm, như thế nào chính chế tạo ra một cái vũ trụ thế lực. Sau đó, tại hắn chế tạo ra cái thứ nhất hệ thống, tận thế hệ thống lúc, hắn đột nhiên liền nghĩ minh bạch hết thảy. Hắn đều có thể sáng tạo nhân vật chính, cái kia so với hắn càng cường đại hơn Tần Nguyệt cùng Lâm Động, không có đạo lý không thể a. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là nằm ngang hệ thống có phải hay không cũng là Tần Nguyệt đám người cố ý chế tạo. Bây giờ xem ra, Tần Nguyệt cũng không biết nằm ngang hệ thống tồn tại. Nằm ngang hệ thống phía sau, chỉ sợ còn có mặt khác một hai bàn tay to. Đây hết thể mưu đồ, Lâm Vân tỷ có tham dự sao? Hoặc là nói, nàng cũng là người vạch ra một trong. Giang Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Nguyệt gật gật đầu, nói, cả trang mưu đồ, ngoại trừ ngươi cùng Giang Tâm Nhị bên ngoài, tất cả mọi người là người tham dự. Ngươi tất cả những gì chứng kiến, tiếp xúc đến hết thảy, đều là chúng ta cố ý an bài. Bao quát Lâm Mộc Tịch, Mộ Vân, Tô Tình Nhi, Chu An, Cao Giá Pháo các loại, đều là chúng ta sớm an bài tốt nhân vật. Đáng tiếc, chúng ta tính toán kỹ hết thảy, duy chỉ có không có tính tới, sau lưng của ngươi còn có một cái thần bí tồn tại. Nó chỉ là phái tới một cái mộng, liền giúp ngươi phá hết chúng ta thiết kế tốt tất cả cục. Bất quá, ngươi yên tâm, đã sau lưng của ngươi cái kia tồn tại, đã vì ngươi trải tốt đường. Cái kia tương lai, chúng ta đem sẽ không lại thay ngươi trải đường, ngươi chỉ cần dựa theo nó thay ngươi trải tốt đường đi là được. Chương 362, kết cục sau cùng. Ta nghĩ về Nguyên Tinh nhìn xem. Giang Bạch mở miệng nói ra. Được. Tân Nguyệt gật đầu, phất tay, liền dẫn Giang Bạch đi vào Nguyên Tinh ngoài không gian. Nhìn xuống dưới chân Nguyên Tinh, Giang Bạch có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Tinh xung quanh thời gian tuyến bị người sửa trước qua. Hắn thử nghiệm sử dụng thời không pháp tắc, đem Nguyên Tinh thời gian tuyến kéo về quỹ đạo, lại gặp đến Tần Nguyệt ngăn cản. Giang Bạch, ta khuyên ngươi không nên động Nguyên Tinh thời gian tuyến, liền để nó dạng này phát triển tiếp. Thực không dám dâu dếm, kỳ thật sớm tại vô số năm trước kia, Nguyên Tinh liền đã bị phá hủy. Ngươi bây giờ sở dĩ còn có thể nhìn thấy nó, thì là bởi vì chúng ta từ quá khứ đem nó tìm trở về. Một khi ngươi đem nó thời gian tuyến kéo về quỹ đạo, vậy thì tương đương với ngươi lại để cho nó một lần nữa hủy diệt một lần. Đến lúc đó, coi như ngươi lại đem nó từ thời gian trường hà tìm trở về, vậy nó cũng không phải nó. Tựa như là trong trò chơi xóa bỏ lưu trữ đồng dạng, trò chơi vẫn là cái kia trò chơi, nhưng trong trò chơi ghi chép nhưng không có. Tần Nguyệt khuyên nhủ. Giang Bạch nghe vậy, lập tức đình chỉ, hắn muốn chữa trị Nguyên Tỉnh thời gian tuyến hành vi. Hắn một thân một mình đạp vào Nguyên Tỉnh, tìm tới Mộ Vân cùng Lâm Mộng Tịch hai nữ. Vũ trụ 53 năm, đặt ở Nguyên Tỉnh cũng chính là năm 183. Hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy hai nữ, trở lại Nguyên Tỉnh. Nguyên Tỉnh biến hóa không lớn, hai nữ biến hóa cũng không lớn. Làm Giang Bạch đưa ra, hắn muốn mang theo hai nữ tiến về Thần Thánh Đế Quốc về sau, lại gặp đến hai nữ một trận cự tuyệt. Dùng hai nữ lời nói, các nàng có lý tưởng của các nàng, đợi tại Nguyên Tỉnh rất tốt. Đối với cái này, Giang Bạch cũng không có cưỡng cầu, tỏ ra là đã hiểu hai nữ cách làm. Đối với hai nữ tới nói, bọn hắn đã có năm 183 không gặp mặt. Mới đầu điểm này mỹ hảo, có lẽ sớm đã theo thời gian trôi qua, bị làm hao mòn hầu như không còn. Như là phù dung sớm nở tối tàn, bị lãng quên tại ký ức nơi hẻo lánh. Thời điểm gặp lại, cũng mất mới đầu kích động cùng hưng phấn. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt trộn lẫn lấy một loại lạ lẫm. Cứ như vậy, Giang Bạch tại Nguyên Tỉnh chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau, hắn một thân một mình rời đi, không có nói cho hai nữ bên trong bất kỳ người nào. Nhẹ nhàng, hắn đi, vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Lơ lửng tại Nguyên Tinh ngoài không gian bên trong, Giang Bạch nhìn xuống toàn bộ Long Đằng căn cứ khu, chậm chạp không chịu rời đi. Hồi tưởng 3 ngày qua này, nội tâm của hắn đùi ngùi mãi thôi. Căn cứ khu vẫn là cái trụ sở kia thành phố, nhưng bên trong căn cứ thị cư dân lại thay đổi, trở nên không còn là như thế quen thuộc. Cho dù hắn chạm trên đường phố, cũng không ai có thể lại nhận ra thân phận của hắn. Chỉ coi hắn là ngoại lai khách nhân, hỏi thăm hắn từ đâu địa mà tới. Chính như cái kia bài thơ lời nói, ít nhỏ cách ra lao đại về, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Ai? Giang Bạch thở dài một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Nguyên Tinh, quay người rời đi. Tuế Nguyệt vô tình, nhất đại càng có nhất đại gia. Hắn sớm đã không phải Nguyên Tỉnh bên trên cái kia thiếu niên nhanh nhẹn. Chẳng biết lúc nào, hắn năm đó những cái kia mê muội đều đã hóa thành đất vàng. Giang gia đại thiếu cái danh này cũng hoàn toàn biến mất tại internet bên trong. Cho dù xuất hiện, cũng là xuất hiện ở lịch sử sách giáo khoa bên trong, xem như một cái lịch sử. Hắn cũng từ khi còn bé non nót, vượt qua thời niên thiếu khinh cuồng, đến cho tới bây giờ thanh niên lúc trầm ổn. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, không ai có thể chạy qua thời gian. Nó tựa như chạy đoàn tàu, từ điểm xuất phát một mực lái hướng điểm cuối cùng, từ không ngừng nghỉ. Lui tới quá trình bên trong, có người sẽ bồi tiếp nó đi qua một đoạn lộ trình, cũng có người sẽ ở nửa đường xuống xe. Mối tình đầu, tựa như là đoàn tàu đỗ trạm thứ nhất, là cái kia ánh nắng sáng sớm. Tất cả hành khách đều mang hoan thanh thiếu ngữ, tinh lực dồi dào ngồi lên đoàn tàu, chờ mong một ngày mỹ hảo, để ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ. Hữu nghị tựa như là trạm thứ hai, mặc dù có một ít chờ đợi, ghế trống cũng không nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý cùng ngươi lên xe, đi qua một đoạn lộ trình. Đồng sự tựa như cái kia thứ ba trạm, trạm thứ nhất lên xe hành khách đã bắt đầu xuống xe. Thời gian đi vào buổi sáng, trong xe thêm ra một chút tầm ý, nhưng ít ra đoàn tàu coi như an ổn. Thời gian dần trôi qua. Theo đi ngang qua nhà ga càng ngày càng nhiều, toa xe bên trong hành khách cũng càng ngày càng nhiều, các loại tranh chấp liên tiếp. Trạm thứ nhất cùng trạm thứ hai lên xe hành khách đã lục tục xuống xe, rất ít lại có thể nhìn thấy. Nhưng là, cuối cùng sẽ có người bồi tiếp đoàn tàu đi đến điểm cuối cùng. Người kia gọi là người nhà. Đoàn tàu mở nha mở. Từ sáng sớm kia nắng đầu tiên, một mực lái đến mặt trời chiều ngã về tây. Từ điểm xuất phát lái đến điểm cuối cùng. Có lẽ, không đợi lái đến điểm cuối cùng, liền sẽ nửa đường lệch quỹ đạo. Chính như câu nói kia nói tới, nhân sinh như thường. Vui Dương Dương yêu lão sói xám. Giang Bạch trở lại Đại La Thánh Cung. Lần này trở về, hắn rốt cuộc trở lại nguyên tinh, một mực đợi tại thánh cung bên trong, chưa từng ra ngoài. Trong nháy mắt, 5 vạn cái vũ trụ năm đã qua. 5 vạn năm trước, Giang Bạch trùng tại chính dương trước cửa cung một hạt giống, lúc này cũng đã trưởng thành đại thụ che trời. Trải qua 5 vạn năm lắng đọng, Giang Tâm Nhị trở nên trầm ổn rất nhiều. Không giống như trước kia, một mực quấn lấy Giang Bạch, ngược lại hiểu được khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc, năm thời gian và năm, cũng không để cho nàng thêm ra một cái đệ đệ muội muội tới. Một ngày này, Giang Bạch như là thường ngày đồng dạng nằm ngang. Đinh. Chúc mừng tốc chủ nằm ngang 5 vạn năm, thu hoạch được hỗn độn chúa tể cấp thực lực. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng muốn lập tức tăng lên đẳng cấp? Tăng lên đi. Tăng lên bên trong. Một cỗ huyền chỉ lại huyền cảm nộ, tràn vào Giang Bạch trong đầu. Giang Bạch mắt tối sầm lại, tâm thần đi vào sán lạn ngời ngời tình không bên trong. Ở trước mặt của hắn, đứng đây một tên cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc nam nhân. Ngươi. Tới. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nam nhân thanh âm trầm ổn vang lên, vang vọng tại Giang Bạch bên hai, vang vọng tại toàn bộ tinh không. Đúng vậy a, ta tới. Ngươi không nên bàn giao thứ gì sao? Giang Bạch sắc mặt bình tĩnh hỏi, tựa hồ đã sớm biết nam nhân tồn tại. Nam nhân cười lắc đầu, tại ta bàn giao tất cả mọi chuyện trước đó, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết vũ trụ đẳng cấp phân chia? Các ngươi chỉ biết nguyên cảnh, kỳ thật tại nguyên cảnh phía trên còn có cấp bậc cao hơn, ta xưng nó là tác giả cảnh. Tác giả cảnh? Giang Bạch nhướng mày. Nam nhân gật gật đầu, không sai, chính là tác giả cảnh. Mới đầu, ta tại phát hiện đẳng cấp này lúc, cũng giống như ngươi mê mang, muốn nhất cử đột phá đến đẳng cấp này. Nhưng coi như ta muốn bước ra một bước cuối cùng lúc, ta lại dừng bước, hướng sau lưng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, phía sau của ta sớm đã không có mờ ai, chỉ còn lại một mình ta. Xem chuyện cũ, ta từ nguyên tinh quật khởi, chinh chiến vô số kỷ nguyên, kinh lịch sinh tử quyết đấu không hạ mấy trăm triệu trận. Ta đấu với người, đấu với thú, cùng vũ trụ vạn tộc đấu, trấn áp vũ trụ vô số năm, cuối cùng thành nửa bước tác giả cảnh. Có thể cuối cùng, lại chỉ còn lại một mình ta, độc thủ vũ trụ này hư vô. Tại trấn áp vũ trụ vô số cái năm tháng bên trong, ta ngoại trừ cô đơn chính là tịch mịch. Thế là, ta liền sáng tạo ra ngươi. Vì không cho ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, lẻ loi một mình chinh chiến ngàn vạn. Ta cố ý sáng tạo ra Giang Lâm Giang Thị, sáng tạo ra ngươi chỗ vũ trụ, sáng tạo ra nằm ngang hệ thống. Hiện tại, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cũng có thể triệt để giải thoát. Phương này vũ trụ tương lai, liền giao cho ngươi đi trấn áp. Nam nhân nói, thân ảnh thời gian dần trôi qua cùng Giang Bạch dung hợp. Giang Bạch vội vàng hô, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi sáng tạo. Ra Giang Lâm Hai Thị là có ý gì? Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng là ngươi cố ý an bài tốt? Nam nhân không có trả lời, thân ảnh cùng Giang Bạch thân ảnh trùng điệp, dung hợp lại cùng nhau. Xung quanh tỉnh không như là mảnh vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Các loại Giang Bạch lấy lại tinh thần, hắn sớm đã thay thế nam nhân quận. Phù ở trong hư vô. Lúc này, cấp bậc của hắn đã đạt nửa bước tác giả cảnh. Tại tay trái của hắn phía trên, kéo lấy thời gian trường hạ, bàn tay phải cầm bánh răng vận mệnh, dưới chân đứng thẳng một khối màu đen bia đá. Phía trước thì là từng mảnh bị trấn áp vô số kỷ nguyên vũ trụ. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân trở về bản thân, nằm ngang hệ thống ngay. Tại bản thân hủy diệt. Hệ thống hủy diệt. Giang Bạch minh bạch hết thảy. Giang Lâm Hai Thị chế tạo nhân sinh của hắn, mà nam nhân chế tạo Giang Lâm Hai Thị. Một vòng bộ một vòng. Ai cũng có thể là đánh cờ người, cũng đều có thể là quân cờ. Về phần nam nhân là ai? Lại đi nơi nào? Hắn liền là nam nhân chính là hắn. Chỉ bất quá, vô số năm cô độc, để hắn bắt đầu sinh mơ màng. Một ý niệm, sáng tạo ra một chính mình khác. Sáng tạo ra nguyên tinh, sáng tạo ra tinh hà tinh vực, sáng tạo ra thần thánh đế quốc. Cùng cái này nói là sáng tạo, chẳng bằng nói là một cái lâu dài chịu đựng cô độc người bản thân huyễn tưởng. Hắn tưởng tượng lấy có một cái bối cảnh có thể dựa vào, có một cái giống Lâm Vân dạng này thanh mai trúc mã, có một cái giống Tần Nguyệt lão sư như vậy, giống Ngập dạng này dính người con nhỏ nhỏ. Tưởng tượng lấy có được một cái đáng yêu, nghịch ngợm nữ nhỉ. Bây giờ, tỉnh ngộ. Cái vũ trụ này đã không có Giang Lâm Hai Thế, cũng không có Lâm Vân, mặc Giang Tâm Nhị đám người, có chỉ là một khối khắc lấy nguyên tỉnh Giang Thị hắc sắc thạch địa, mà hắn một người chính là toàn bộ Giang Thị. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chân áp vũ trụ vô số năm, kết quả là ta cuối cùng vẫn một người. Ha ha ha, không có các nàng vũ trụ, vậy ta còn muốn cái vũ trụ này để làm gì? Giang Bạch ngửa mặt lên trời cười dài. Tâm niệm mà thay đổi, thời gian trường hà bắt đầu vỡ vụn, bánh răng vận mệnh sụp đổ, tất cả vũ trụ hóa thành một mảnh hư vô. Theo vũ trụ hủy diệt, Giang Bạch minh ngộ tự thân, rốt cục bước ra một bước cuối cùng, đạt tới tác giả cảnh. Trong hư vô, tự có một cây bút sinh ra, rơi vào Giang Bạch chi thủ. Chấp tự thân chi bút, viết cuộc đời mình. Giang Bạch hiểu, hướng cái kia vỡ vụn thời gian trường hà nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia vỡ vụn thời gian trường hà bên trong, có cường giả tránh thoát vận mệnh trói buộc, xuyên qua cổ kim tương lai, đi ngược dòng nước, hướng giết người tới. Mà hắn, cũng thành hư không lớn nhất sợ hãi, hắc ám cuối cùng náo động. Nhưng vậy thì thế nào? Giang Bạch vẫy tay một cái, hư vô chi địa thêm ra một viên xanh thẳm tinh cầu. Tinh thần của hắn toàn bộ vùi đầu vào viên tinh cầu này bên trong. Hắn muốn dùng trong tay chi bút viết ra nhân sinh của mình. Hết trọn bộ. Chương 363, phiên ngoại lãnh ngữ yên thiên, nhân sinh tiếng mới. Đêm rất yên tĩnh. Gió nhẹ quất vào mặt, mơn trớn dương liễu. Danh môn học cửa phủ. Chẳng biết lúc nào, cổng hai tôn lớn sư tử bị người rời đi. Thay vào đó là hai hàng ngay tại nở rộ lấy hoa đào cây đào. Lãnh ngữ yên đứng tại danh môn học cửa phủ, mặc cho hoa đào cánh rơi vào trên vai của nàng, mà thờ ơ. Ánh mắt của nàng nhìn phương xa bay tới chiến hạm, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Hôm nay là danh môn học phủ trăm năm một lần tròn năm khánh điện. Nàng chờ mong có thể tại khánh điện bên trên nhìn thấy cái kia đạo để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Đã bao nhiêu năm? Nàng đã không nhớ rõ trải qua bao nhiêu năm, nàng ở chỗ này chờ bao nhiêu lần? Là một vạn năm? Vẫn là một vạn lần? Nàng nhớ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ cái kia đạo chủ nhân của thân ảnh vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Oanh long long, từng chiếc chiến hạm trên mặt đất cả bên xuống tới từng vị quý tộc nhân sĩ. Lãnh ngữ yên đảo qua mặt của mọi người khổng, tìm kiếm lấy đạo thân ảnh kia. Đáng tiếc, lại một lần để nàng thất vọng. Từng người danh vọng quý tộc nhân sĩ kết bạn mà đi, bọn hắn vừa nói vừa cười đi vào danh môn học phủ. Mà nàng mong đợi đạo thân ảnh kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của nàng từ bắt đầu chờ mong dần dần trở nên thất vọng. Thẳng đến chỗ cửa lớn không có một ai, nàng lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Ngươi cuối cùng vẫn là không có trở về sao? Nàng tự giễu cười một tiếng, quay người hướng danh môn học phủ đi đến. Bao nhiêu lần? Đối với loại này không vui kết cục, nàng sớm đã thành thói quen, nội tâm trở nên chết lặng. Có lẽ, có ít người một khi bỏ lỡ, cái kia thật chính là cả một đời. Nàng đã thành thói quen độc cô cùng thất vọng. Trăm năm về sau, nàng lại đến. Ngữ Yên. Ngay tại Lãnh Ngữ Yên chuẩn bị cất bước trong ngay mắt, phía sau của nàng đột nhiên vang lên một đạo thở nhẹ âm thanh. Thanh âm lại như vậy ôn hòa cùng quen thuộc. Lãnh Ngữ Yên thân thể dừng lại, trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn qua người sau lưng, hai mắt không khỏi đỏ lên. Là hắn trở về. Là cái kia, để nàng một mực hồn khiên mộng nhiễu nam nhân trở về. Kích động nước mắt, ướt nhẹp Lãnh Ngữ Yên gương mặt. Nàng đứng tại chỗ, lắng lặng nhìn hắn. Nhìn xem tấm kia để nàng tại vô số cái ban đêm, nằm mơ đều tại mơ tới gương mặt. Ngữ Yên, đã lâu không gặp. Nhiều năm như vậy, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Giang Bạch mỉm cười hỏi, nhẹ nhàng giang hai cánh tay. Giang Bạch. Lãnh Ngữ Yên rốt cục khống chế không nổi nội tâm tình cảm, phủ xuống nước mắt hướng Giang Bạch ôm ấp chạy tới. Giang Bạch không động. Tới gần. Hai người càng ngày càng gần. Lãnh Ngữ Yên cũng không cùng nàng nghĩ, nào vào Giang Bạch ôm ấp, mà là tại chạm nhau đụng trong nháy mắt, trực tiếp từ Giang Bạch thân thể xuyên qua. Cái này, Lãnh Ngữ Yên khó có thể tin nhìn về phía Giang Bạch. Giang Bạch xoay người lại, cười cười nói, "Ngữ Yên, ta là tới cùng ngươi nói từ biệt. Ta muốn rời đi, về sau cũng sẽ không lại trở lại nguyên tỉnh, chính ngươi muốn khá bảo trọng." Đang khi nói chuyện, Giang Bạch thân thể hóa thành điểm điểm tỉnh quang, một chút xíu tán đi. "Không." Lãnh Ngữ Yên gấp, khóc hướng tỉnh quang chụp tới, muốn tướng tỉnh quang bắt ở lòng bàn tay. Có thể kết quả để nàng thất vọng. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào đi bắt, tinh quang đều sẽ thuận bàn tay của nàng khe hở chạy đi. "Không, ta không muốn ngươi rời đi ta." Lãnh Ngữ Yên bất lực khóc. Nàng bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cho mắt nhìn xem Giang Bạch tiêu tán. "Vĩnh biệt Ngữ Yên, nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta ở giữa đường lại có lưu tiếng mới." Giang Bạch vừa cười vừa nói, tại Lãnh Ngữ Yên ánh mắt dưới, thân thể hóa thành tinh quang triệt để tiêu tán không thấy. "Không." Lãnh Ngữ Yên ngồi sập xuống đất, trong mắt nước mắt như nước mưa bình thường rơi xuống. Như là đã để hắn xuất hiện, lại vì sao đem hắn từ bên cạnh nàng cướp đi? Nàng thật rất muốn hắn, rất yêu hắn. Nàng biết sai. "Nếu như, ta nói nếu như, ta cho ngươi thêm một lần cơ sẽ, ngươi nguyện ý lần nữa tới qua sao?" Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một câu thanh âm giản mua. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại Lãnh Ngữ Yên một người. "Nguyện ý, ta nguyện ý." Lãnh Ngữ Yên không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Trong chốc lát, hình tượng dừng lại, thời gian lưu chuyển, tràng cảnh biến thiên. Kia là mấy vạn năm trước danh môn học cửa phủ. Hai tôn lớn sư tử pho tượng, ở vào đại môn hai bên trái phải. Trên trăm học viên vây quanh ở đại môn cổng, vây quanh một nam một nữ. Nam sinh cầm trong tay một viên tinh hạch, đang cùng nữ sinh nói gì đó. Mà nữ sinh sắc mặt lạnh lùng, thần sắc ở giữa đều là đối nam sinh phiền chán. "Ngữ Yên, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị vương cấp tinh hạch, ngươi liền thu cất đi." Nam sinh thâm tình nói. Nữ sinh nhìn sang tinh hạch, liền muốn mở miệng cự tuyệt. "Không, không muốn cự tuyệt hắn." Danh môn học phủ bầu trời, Lãnh Ngữ Yên lấy bên thứ ba góc độ xuất hiện, nhìn thấy nữ sinh muốn cự tuyệt nam sinh, lập tức gấp đến độ la lên. Nàng nhớ kỹ, chính là hôm nay cái này cự tuyệt, để nàng cùng Giang Bạch triệt để mỗi người đi một ngả. "Không." Nàng đừng lại dẫm lên vết xe đổ. Nếu như lịch sử có thể tái diễn, nàng không muốn lại có lưu tiết mới. "Giang học trưởng, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ngươi lễ vật tặng cho ta không thích, ngươi lấy về đi. Còn có, mời ngươi về sau đừng lại đưa ta lễ vật, tốt nhất cũng không cần lại tới tìm ta." Nữ sinh cao ngạo cự tuyệt nói. Lãnh Ngữ Yên gấp, nàng hận không thể lập tức thay thế nữ sinh. "Nếu như cho ngươi một lần nữa tới qua cơ hội, ngươi nguyện ý không?" Gián mua âm thanh tái khởi. Trang cảnh lần nữa một đổi. Vẫn là danh môn học phủ cổng, vẫn là nam sinh cùng nữ sinh. Chỉ là nhân vật chính đổi. Đổi thành chính nàng. "Ngữ Yên, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị vương cấp tình hạch, ngươi liền thu cất đi." "Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao?" Giang Bạch thâm tình mà hỏi. Lãnh Ngữ Yên khóc, nhìn qua Giang Bạch trên mặt thâm tình, trong mắt nước mắt khống chế không nổi chảy ra, thả người nhào vào Giang Bạch trong ngực, khóc ròng nói. "Nguyện ý, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, làm thê tử của ngươi." Thời gian tại thời khắc này, tựa hồ bị đè xuống tạm dừng khóa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại Lãnh Ngữ Yên cùng Giang Bạch hai người. hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Thích liền muốn chân quý, không cần thiết đợi đến phân biệt, lại quay đầu tưởng niệm, không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Giờ khắc này, Lãnh Ngữ Yên tâm tưởng sự thành. Ngoại giới, cây hoa đào dưới, Lãnh Ngữ Yên thân thể dần dần trở nên một cái thạch điêu. Nàng đem mình lưu tại qua đi, lưu tại chính nàng trong huyễn tưởng. Nhân sinh trăm năm, ai có thể không có tiếc nuối? Các ngươi tiếc nuối là cái gì? Là mất đi tuổi thơ, mất đi thiên chân vô tả, vô ưu vô lự. Vẫn là thanh xuân lúc mà bỏ qua nàng. Lại hoặc là, thở thiếu thời hảo hữu càng chạy càng xa, gặp lại lúc mối tình đầu, đã gả làm vợ người. Vân vân. Các ngươi nghe, ngoài cửa sổ có gió. Gió sẽ mang theo các ngươi tiếc nuối, mang theo các ngươi tưởng niệm, vượt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, đi qua bọn hắn chỗ đi qua đường đi, nhìn lượt bọn hắn từng nhìn qua mỹ cảnh. Nhân sinh muôn màu, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện bỏ lỡ, sẽ để cho hai người không cách nào cùng một chỗ. Nhưng là, không có quan hệ. Liên để gió đi thôi. Gió sẽ thưởng bạn ngươi trái phải. Nó sẽ thổi qua gương mặt của ngươi, thổi đi ngươi tiếc nuối cùng tưởng niệm. Tiếc nuối không chỉ là tiếc nuối, đó là chúng ta không thể quay về đã từng. Yêu thương theo gió lên, không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc, 50 dặm.